A Di Đà Phật. Kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói một ít về xá lợi của Phật. Thì theo Ngài Hư Vân nói đó, Ngài Hư Vân là Bồ Tát cao cấp lắm, có thể từ thập địa trở lên, không phải Bồ Tát thường. Ngài Hư Vân là cái người mà chấn hưng tất cả Phật giáo ở Trung Quốc thời cận đại của mình, mất năm 1959. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói đó, lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài tới chùa A Dục để mà lễ xá lợi của Phật. Thì ở chùa A Dục ở Trung Quốc có thờ xá lợi của Phật đựng ở trong cái tháp. Thì Ngài nói là vì thương mẹ, muốn báo đáp cái ân sanh thành dưỡng dục, và lúc mà Ngài sanh ra thì mẹ Ngài mất ngay cái lúc mà Ngài sanh đó. Cho nên khi mà lớn lên tu đó, thì cái lúc đó Ngài đã đắc đạo rồi, mà Ngài muốn đền ơn cho mẹ, cho nên phát nguyện lễ xá lợi Phật để cầu nguyện cho mẹ của Ngài được vãng sanh cực lạc. Thì có nghĩa rằng đó là mấy chục năm sau mới cầu nguyện, chứ không phải là lúc mất mà cầu. Bởi vậy mình biết đó là, ví dụ như mình có người thân mà mất đó, thì mấy chục năm nữa mình cầu cũng còn được đó. Thì đó là theo lịch sử của Ngài Hư Vân thì mình biết, không phải là trong 49 ngày đâu, mà ngoài cái đó ra mình cũng có thể đem lòng thành cầu nguyện. Tại vì khi đó đó, mẹ của Ngài đó, ở đây Chân Hiếu kể từ quý vị mới biết, thì Ngài lễ xá lợi thì Ngài nói tới đó thì không phải mà muốn lễ thì được, phải chờ có phái đoàn tới thì người ta mới làm cái lễ thỉnh xá lợi. Thì xá lợi thì để trong cái tháp. Thí dụ như mình có một phái đoàn 30 người tới muốn chiêm bái xá lợi, thì người ta rước, làm một cái lễ rước xá lợi đàng hoàng, chứ không phải mà đem ra đem vô được. Thì phải làm một cái lễ cầu cầu nguyện cho con được rước xá lợi ra để cho chúng sanh chiêm bái. Thì chư tăng làm lễ, cái vị trụ trì ở đó làm cái lễ thỉnh xá lợi rất là trang nghiêm. Thì mình ngồi đó, mình quỳ ở đó, thì khi đó mới đem xá lợi ra thì cho mình xem. Thì cái vị mà trụ trì đó phải cầm cái tháp xá lợi, mà phải có bao tay, phải rất là kỹ lưỡng, thì cho mình xem đó. Mình quỳ ở dưới thì có cái bục để như mình quỳ 2-3 giây thì mình phải đi ra cho người khác. Thì đó, Ngài Hư Vân nói đó, thì khi mà lễ như vậy thì ngày một ngày lễ 3000 lễ, lễ nhiều lắm, lễ từ sáng mà lễ tới tối. Thì Ngài nói mới đầu thấy cái viên xá lợi nhỏ, mà cái màu giống như đậu nành đậu gì đó, Ngài nói nó nhỏ lắm. Lần đầu tiên xem nó, mà là Ngài là thánh tăng đó, thì Ngài nói xem một lần vậy rồi cái Ngài cứ ở đó lễ tới một thời gian sau. Ngày nào mà có người ta vô chiêm bái thì Ngài đều xem, thì thấy viên xá lợi mỗi ngày nó mỗi khác, nó không có giống như là lúc đầu nữa. Mà tới lần sau xem nó thành ra là màu đen, mà nó lớn, mà nó thành mấy viên chứ không phải một viên nữa. Rồi lễ riết rồi nó đổi thành màu hồng, nó đổi thành, nó rất là nhiều màu sắc. Thì Ngài mới nói cho chúng sanh biết xá lợi của Phật tùy theo tâm mà biến hiện. Cho nên mới biết không có ai giả được xá lợi Phật được. Tại vì xá lợi Phật bữa nay mình vậy đó, mà sang một thời gian khác mình tu khác, cũng là cái chỗ đó mình tới xem nó sẽ khác. Hoặc là sáng mình xem khác, chiều mình xem nó khác rồi, cái tâm mình đó. Mà xá lợi của Phật mỗi người xem mỗi khác, cũng là cái viên đó. Thí dụ như mình có 50 người, mình tới xá lợi của Phật, mình chiêm bái, mình hỏi anh thấy màu gì, anh thấy màu gì, thì ai cũng nói khác nhau hết. Nó là như vậy đó, chứ không phải như là giả được, theo cái căn tánh của chúng sanh mà biến hiện. Vì vậy mà khi mà cái người xem đó, thì Chân Hiếu có lên cái tháp ở chùa Tàu đó, mà Chân Hiếu cũng không biết là phải xá lợi Phật thiệt không, nhưng mà Chân Hiếu xem cả một phái đoàn ai cũng thấy khác hết. Nó lạ, thiệt là lạ đó. Nhưng mà cái đó nếu mà không phải xá lợi Phật thì là phải là Bồ Tát, xá lợi của Bồ Tát chứ không phải thường. Mà xem cả một phái đoàn mấy chục người đó, Chân Hiếu cũng kể cái chuyện này cho họ nghe trước khi họ xem. Xong rồi mỗi người xem, Chân Hiếu xem 2-3 lần khác 2-3 lần. Có người thì thấy 2-3 viên, có người thấy 5-7 viên. Hòa thượng Chân Hiếu đó cũng đi chung cái pha đoàn đó. Hòa thượng Chân Hiếu xem cái màu hồng, Chân Hiếu thì xem nó màu nâu, rồi một hồi nó đổ thành màu xanh đó. Mà Chân Hiếu hỏi ngài, ngài nói ngài thấy nó màu hồng, mà cả một cái đoàn không ai thấy nó màu hồng hết, một mình ngài thấy nó màu hồng. Có người thì thấy nó nhỏ xíu, có người thấy nó lớn bằng cái đậu nành vậy đó. Thì Chân Hiếu hỏi những người đó thấy người sao, người ta kể thì ai cũng ngỡ ngàng sao lạ lùng. Người ta tức quá, người ta vô xem nữa thì nó khác nữa rồi. Thì cho mình biết rằng đó là không có thể giả tạo được. Thì ngài nói đó, ngài nói cho mình biết rằng xá lợi của Phật đó là nó biến chuyển như vậy theo tâm của mình. Người nào mà nhìn xá lợi Phật thấy cái hoa sen đó thì người đó không phải người thường. Nó sẽ như vậy đó, hoặc là nó thấy là tượng Phật ở trong đó, thấy hình của Phật, thấy cái gì đó trang nghiêm trong đó. Thì như vậy đó, ngày lễ tới một lúc, cái đêm đó ngài nói ngài mệt lắm, ngài lễ mấy năm trời đó, 1-2 năm gì đó, lễ từ sáng, lễ tới tối, lễ xá lợi Phật, lễ tới cái đêm đó ngài nằm thiếp thì thấy mẹ của ngài. Ngài thấy ngài đi tới cái thế giới đó, thế giới đó toàn là chùa không à, không có nhà. Mẹ của ngài đang đứng ở trên cái lầu rất là trang nghiêm. Mà ngài nói cả một đời mới thấy mẹ lần đầu tiên, tại vì khi mất thì sanh ra ngài thì mẹ ngài mất ngay cái lúc đó. Cho nên mà ngài chỉ thấy hình thôi. Thì cái lần đó ngài thấy mẹ của ngài đứng ở trên cái, mà cái thế giới của mẹ ngài ở thì thanh tịnh lắm, chùa không. Thì ngài tới đó thì ngài nói mẹ ngài đó là bây giờ đó nên niệm Phật để mà về Tây Phương. Thì có con rồng đó nó bay tới, ngài nói con rồng nó để chở mẹ về Tây Phương. Thì con rồng nó bay tới chỗ mẹ của ngài, mẹ ngài leo lên cái lưng nó chở. Thì ngài vừa thấy cái mộng nó liền thức tỉnh, thì ngài nói mộng mà không phải mộng đâu. Thì Bồ Tát thì không có nằm mộng, nhưng mà kể cho mình biết sơ một chút. Dù cho cha mẹ hoặc là những người thân của mình có sanh vào cái thế giới nào đó đó, bây giờ mình cầu nguyện vẫn còn kịp. Mình phải biết như vậy. Tại vì mẹ của ngài sanh vào cái thế giới an lành lắm, mà ngài cũng có thể dùng cái tâm cầu nguyện cho mẹ từ cái thế giới đó mà về Tây Phương. Ví dụ mà cha mẹ của mình có sa đọa vào ba ác đạo cũng có thể cầu nguyện được. Bây giờ mình cũng có thể đem lòng thành niệm Phật rồi hướng cái người đó vẫn có thể có lợi ích. Và cái tâm lực của mình nhiều khi không đủ, cho nên phải nhờ đại chúng, nhờ chư tăng, nhờ nhiều người giúp mình cầu nguyện cho cha mẹ mà ví dụ có mất, hoặc là ông bà của mình. Vì vậy đó mà cái việc mà lễ Phật tụng kinh hồi hướng thì không phải trong 49 ngày, nhưng mà người mất thì 49 ngày thì phải đi đầu thai rồi, không có còn. Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được, vẫn có thể hồi hướng công đức được. Đó là thì học một chút như vậy thì mình hiểu nhiều để mình biết nó là sao. Thưa quý vị, mình học thêm một ít của ngài Ứng Quang. Ngài dạy đó là mình muốn niệm Phật cho thanh tịnh, cho có cái tâm chân thành, thì thường nghĩ tới cái lâm chung mà nó gần mình. Mình thường nghĩ như vậy, nghĩ là mình không có còn sống lâu, có thể ngày mai hoặc là chiều nay là mình phải chia tay với cái thế giới này. Mình phải biết mình mất thì không có hết đâu. Cái tâm linh của mình nó sẽ giống như nó nằm mơ, rồi nó có một cái cảnh giới tương ưng với nó sẽ đi đầu thai tiếp. Khi đó mình khóc oe oe, hoặc là mình nó kêu ột 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 ột, mình không có biết cái gì hết á. Khi đó khi mà nó kêu có tiếng ột ột thì mình chịu thua rồi, mình không có cách nào chở mình được. Hoặc là nó khóc mình cũng không có biết gì. Khi mà lớn một chút thì có ý thức thì liền biết mình đã có cái thân khác rồi. Nhưng mình 3 tuổi thì mình mới ý thức được một chút, 4 tuổi mới ý thức được chút mình đã có cuộc đời mới. Và những cái quá khứ mình không còn biết được. Mà đời sống của chúng ta đều là luân chuyển như vậy. Đó là cái tâm linh khi chết đó, nó giống như ngủ vậy đó, nó sẽ nhập một cái đại mộng ở trong đó, rồi nó sanh vào một cái thế giới tương ưng với cái nghiệp của người đó. Mà nó chính xác lắm. Mà nhiều cái ví dụ mà không có nên kể nhiều, thì quý vị cũng thường biết những người mất có thể báo mộng cho mình một chút, hoặc là hộ pháp cũng có thể làm cái đó. Mấy cái đó thì Chân Hiếu không có muốn nói nhiều, mà Ngài Ấn Quang cũng có dạy để cho mình biết rằng đó, người mất không có bao giờ mà hết đâu. Lời của Thế Tôn không có sai, Thế Tôn nói rất là chính xác, mà bao nhiêu vị Bồ Tát cũng nói như vậy, mà bao nhiêu vị cao tăng cũng nói như vậy, mà cả khắp một cái, tất cả đệ tử của Phật đều là hiểu được như vậy hết. Cho nên mình biết vì vậy mà Ngài nói mình cứ thường tưởng tới cái lúc lâm chung thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Dù có thân thể có mệt mỏi, tinh thần có sa sút, nghiệp chướng có nhiều, phiền não có nhiều, cơ thể bệnh hoạn, nhưng mà thường nghĩ tới cái chết liền có thể niệm Phật. Liền có thể niệm Phật rất là đắc lực, rất là khẩn thiết. Vì mình nghĩ là mình sống lâu, mình không có bị chết, cho nên mình thờ ơ lắm, mình không có tu được. Mình muốn tu được phải nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì liền sợ hãi. Ví dụ chiều nay mà chia tay thì bây giờ là niệm Phật giỏi nhất à, không có ai niệm bằng mình hết á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là 5-7 năm nữa chứ không thể nổi nào, mình tu không được đâu. Mình sẽ lười biếng hay là mình giải đãi, hoặc là mình sẽ bị cái thế giới này nó xoay chuyển mình rất là nhiều. Vì vậy mà Ấn Quang Ngài khuyên thường nghĩ tới cái sắp chết, mà chết thì có thể xuống địa ngục rất là dễ dàng. Tại vì kiếp này mình tạo nhiều tội, nhất cử nhất động đều tạo tội. Thí dụ như là mình ngày hồi nhỏ giết mũi, giết kiến, giết gián, giết nhiều lắm. Ví dụ như cái gián mà mình mua thuốc về đó, nó chết hết một cái dân tộc của nó luôn á. Thấy không? Giống như là một quốc gia vậy đó, mình giết hết một cái quốc gia người ta luôn đó. Không phải một con ở trong đó, một cái trứng nó biết bao nhiêu là cái con ở trong đó, mà đâu phải một con nó có trứng đâu, nó biết bao nhiêu, mà nó tính bằng ngàn ngàn con. Mình mua về mình làm một cái một đi hết. Cho nên tội của mình á, không có đơn giản. Mình có thể đọa địa ngục như thường. Vì vậy thường tưởng tới nghiệp chướng, tội lỗi đã làm nhiều, mà hết lòng niệm Phật thì sẽ rất là khẩn thiết và rất là chí thành với Phật. Vì con có nhiều tội cho nên con cầu Phật gia hộ giúp đỡ để mà con được về Tây Phương, sau này con sẽ trở lại đây con trả nợ. Nhưng mà bây giờ trả không có nổi, sau này mới trả. Thì đại khái là giống như thiếu nợ dai một chút. Giống như người ta đã trốn vậy đó. Tại vì mình trốn về Tây Phương thì không có ai đòi được mình hết. Chủ nợ không có biết đường mà đòi. Đòi làm sao được? Khi mình ở kế Thế Tôn thì không có đòi. Nhưng mà khi mà mình đã từ ở trong Tây Phương, mình có đại nguyện trở lại thì mình sẽ trả. Mình sẽ trả bằng nhiều cách lắm. Nhưng mà lúc đó mình là Bồ Tát, không có sao. Tại vì Bồ Tát tâm thường thanh tịnh, dù có trả nghiệp mà tâm thường thanh tịnh. Thì trả nghiệp bằng nhiều cách, có thể mình độ người ta giải thoát, mình thuyết pháp cho họ nghe, mình làm nhiều cái sự nhẫn nhục khổ hạnh của mình để giúp cho người ta tu. Những cái con kiến ngày xưa, những con gián, những con muỗi đó mình sẽ độ được. Mà không phải kiếp này, nhiều kiếp mình giết như vậy lắm rồi. Mình đâu phải giết một kiếp này sanh ra là mình có sát sanh à. Vì sát sanh như vậy cho nên thường gặp cái nạn binh đao, lục lội, bão tố, động đất, những cái đó là do sát sanh hết á. Cao tăng thuyết pháp đều nói như vậy. Những cái đó là cảnh giới bên ngoài, do nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm, chẳng phải mà tự nhiên nó như vậy. Đó là nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Cái thế giới liền có thể biến chuyển theo cái nghiệp, cộng nghiệp của mấy tỷ người đó, nó biến chuyển như vậy đó. Mà thế giới nó đều theo cái chu kỳ nghiệp chướng, mà Phật cũng không có biết giúp đó. Tại vì nghiệp của chúng sanh nó theo cái đà nào thì nó đà đó. Vì vậy mà Hám Sơn đó, có một lần đó ngày Hám Sơn bị ông vua bắt đài ra ngoài cái đảo để mà lao động. Tại vì ngài thì cái chuyện thì dài lắm, không có kể hết, nhưng mà Chân Hiếu đại khái nó là ngài bị bắt hoàng tục 18 năm đó. Mà ngài là đắc đạo cao tăng, mà vua ác lắm, vua không có cho cạo tóc, không cho mặc áo người tu, bắt mặc đồ đời để tóc dài, ngài để tóc không có cắt luôn, mà ai gặp cũng đảnh lễ hết, ai cũng thương mến hết đó. Tại vì Bồ Tát đó, ngài là Bồ Tát từ bi, mà cái đạo lý thâm sâu, không có cái gì không biết hết. Một lần mà thuyết pháp á, là một hơi là 1000 chữ đó. tiếng như là tiếng đại hồng chung vậy, đi tới đâu là chúng sanh rung động tới đó. Thì bị đài ra cái đảo đó, thì ngày đêm đó, ngày ra đó, ngày nói cái đảo này cái tử khí mạnh quá, có lẽ sẽ bị động đất. Ngài kêu đệ tử ngày đó đi khuyên mọi người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể nó bớt, có thể trừ được, đi khuyên đi, tại vì ngài thấy cái tử khí nó nặng quá. Mà đệ tử của ngài khuyên không có ai nghe hết, nói gì mà tin gì đoan dữ vậy, cái chỗ này làm gì có. Cho nên cao tăng đắc đạo thì nhìn thấy cái chánh khí và cái tà khí của thế gian rất rõ. Cái nơi nào chánh khí mạnh đó thì làm cho tâm thường an lạc, giống như ở đây trong chánh điện chánh khí mạnh lắm, chân hiếu bắt gặp những cái đó rất là dễ. Khi nào mình tới những cái nơi nào mà tà khí nó nặng, mình bất an lắm, rất là khó khăn, mình muốn đi à, không có ở đó được. Vì vậy đó, ngày cao tăng cũng vậy, thì người ta không có tin, thì đêm đó nó không biết làm sao mà mấy ông quan bắt ngài Hám Sơn rời khỏi cái đảo. Ngài là đúng là cái phước báo lớn lắm, thì đệ tử với ngài vừa rời khỏi cái đảo không có bao lâu thì động đất ở đó sụp hết luôn, người ta chết quá trời nhiều. Cái chỗ mà ngài ở, cái nhà đó bị cái cây cột đè lên hết luôn. Ngài nói nếu mà quan mà không có bắt ngài đó, thì ngài cũng không có thể nào còn sống. Mà trước đó ngài đã thấy được cái tử khí đó, ngài nói rằng, nhưng mà ngài nói nếu mà niệm Quan Thế Âm thì cái đó sẽ hết. Thì mình biết rằng cái tử khí đó do nghiệp chiêu cảm, nhưng mà chúng sanh có thể cùng tu để chuyển nghiệp. Nếu chúng sanh mà đồng niệm Phật hết đó, thì thế giới sẽ thanh tịnh. Đó là dùng nghiệp chiêu cảm thành cái nghiệp xấu, mà chúng sanh có thể dùng cái sự niệm Phật chung, tu hành thanh chung đó, để mà chuyển cái đại nghiệp đó, thì cũng có thể chuyển cho thế giới thanh bình từ cái nội tâm của mỗi người. Nhưng mà chúng sanh không có ai đồng tu hết, vì vậy không có chuyện, Phật cũng không biết làm sao. Đó là nghiệp chướng mà. Vì vậy chúng ta đó là mình tu thì mình được hưởng. Thì khi nào đó mà cái gia đình mình tu hành, thì cái gia đình mình chánh khí nó mạnh, chánh khí mà nó mạnh đó, thì thường vui vẻ cười tươi. Đó là như vậy đó. Cái nơi nào mà sát sanh đó, mình tới mình chịu không được đâu, mình tới nhức đầu lắm. Mặc dù mình không có thấy, mà mình vô cái chỗ đó nó không khí nó ngột ngạt, nó khó chịu. Hoặc là mình vô mấy cái nghĩa địa thí dụ như vậy, cái không khí nó khác. Nhưng mà khi mình vào chùa nó khác, nó ấm cúng, nó thanh tịnh. Cái đó là chánh khí. Ở nơi đó người ta tu nhiều quá, cái sự thanh tịnh và hộ pháp chư thiên thường ở đó. Thì nó cho nên nói đó là nếu chúng sanh mà tu hành thì chuyển được cái tà khí của cái thế gian này. Thì cái không gian này đó, nó có chánh khí và tà khí nó bao bọc. Nếu mà mình có thể tu đó, thì cái nơi nào tu nhiều thì ánh sáng ở đó sáng lắm, và cái chánh khí này đó bình an. Khi cái người mà bước vào cái chỗ đó liền thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu thì lợi ích cả một cái bầu không gian luôn. Nếu mà người có đạo lực thâm hậu, đi tới chỗ nào chỗ đó đều thanh tịnh. Ví dụ cái người nào mà thanh tịnh, mình gặp cái đó thì mình thấy, ví dụ như là ở đây có 50 người mà có một vị cao tăng nào bước tới thì 50 người này hết phiền não à. Trong cái chốc lát nhìn cái người đó liền hết phiền não, liền vui vẻ, không biết tại sao. Đó là như vậy đó. Nhưng mà cái vị đó đi rồi thì hết à. Đi rồi thì hoặc là mình một hồi mình bước chân ra mình không gặp thì phiền não nó nhập. Bởi vậy đó là một cái lực rất là thâm hậu ở trong cái người tu hành. Đây như nào vậy? Nên xin hết à. Cô ngồi đi, cô ngồi nha. Đúng rồi. Thì đầu tiên mình lễ Phật. Mình lễ Phật rất là thanh tịnh. Khi lễ thì không có nghĩ gì hết, dùng tâm thanh tịnh lễ. Lễ xong rồi đó, mình mới nguyện đem cái công đức lễ Phật đó hồi hướng cho ba. Tên gì, bao nhiêu tuổi, được sanh vào thế giới của Phật. Thì khi mình nguyện xong hết cái đó rồi đó, là mình lấy công đức tu của mình bữa nay cho ba. Thì khi mà cho ba hết rồi đó, nó thành ra là cái công đức lớn rồi. mới đem hết cái công đức nó hồi hướng cho chúng sanh, thì nó thành một cái công đức lớn nữa, đem hết cái công đức hồi hướng chúng sanh đem về cực lạc, nó thêm một cấp nữa. Thì nói chung đó là khi mà hồi hướng đó là mình đem công đức của mình cho cái người nào đó hoặc cho chúng sanh, thì cái công đức đó nó sẽ lớn theo cái tâm lượng của mình. Ví dụ có tâm lượng mình bao nhiêu lớn thì công đức nó theo đó mà sanh. Bởi vì nó tâm thanh tịnh thì công đức sẽ lớn lắm. Tâm không thanh tịnh thì công đức sẽ theo cái tâm mà sanh. Vì lòng quá thanh tịnh, không có tự kỷ. Nếu mình hồi hướng đừng có cho mình, đừng có hồi hướng cho mình thì không có tự kỷ đó, thì công đức nó sẽ tương ưng với cái Bồ Tát Đạo, thì nó sẽ rộng lớn. Khi nó rộng lớn như vậy đó thì nó cho được nhiều người lắm. Thì mình có thể cho hết tất cả chúng sanh, nhưng mà đầu tiên là cho ba trước. Tại vì cái ý của mình bữa nay là làm cái việc đó cho ba, thì mình lễ Phật không phải một ngày, phải lễ 3 năm, 5 năm như vậy hồi hướng. Thì Ngài Hư Vân làm tới mấy năm trời rồi mới có cái giấc mơ đó. Mà Ngài là Bồ Tát cao cấp, đó là một cái điển hình, một cái thí dụ cho mình thấy cái cách để mà hồi hướng là lễ Xá Lợi Phật, hoặc là lễ Phật, hoặc là bố thí, hoặc là phóng sanh. Nhưng mà không phải là một ngày đâu, mà kiên trì lắm, làm cho tới thành tâm, mà rất là chân thành, thì cảm ứng nó sâu tới như vậy. Vì vậy đó mà Ấn Quang Ngài khuyên đó, Ngài Trân Hiếu kể một câu chuyện. Có cái ông đó niệm Phật cũng mấy chục năm tu hành, nhưng mà ông ta hại, có trong quá khứ ông ta có hại cái người nào chết á, nhưng mà ông ta giấu không có cho ai biết hết. Ông ta giả ra cái tướng thanh tịnh như là tôi trong sạch nhất vậy đó, ai cũng lầm tưởng hết. Tới chừng ông ta niệm Phật một thời gian, ông ta chết thì sân si nó nổi dậy, ông ta đọa vào cái ngạ quỷ. Tại vì cái tướng sân mà nổi lên khi lâm chung đó thì không có sẵn chỗ nào khác ngạ quỷ được hết đó. Giận dữ, sân hận rồi chết. Thì người ta mới viết thơ hỏi Ngài Ấn Quang, nói bây giờ cái ông nó tu như vậy mà sao đọa, thiệt là làm cho người ta bối rối. Ngài Ấn Quang nói nhân quả không có sai một chút, người làm ác thì cái quả nó như vậy. Ông ta giả cái tướng thanh tịnh thì gạt mình được, nhưng mà lâm chung là chân thật, không có gạt ông ta được. Mình gạt người ta được, gạt mình gạt không có được, phải không? Tại vì lâm chung mình không có gạt ai được, mình không có tự chủ được, thì nghiệp báo nó liền hiện. Vì vậy khuyên chúng sanh phải chân thật tu thì mới được. Thì Ngài mới nói với những người đó, bây giờ cái ông đó là đại thiện tri thức của ông, mấy người đó chúng sanh lấy cái ông đó làm thiện tri thức, đừng có giả dối mà tu hành. Phải tu chân thật thì cái quả nó mới chân thật. Và mình biết rằng đó, bây giờ đó tất cả mọi người con cháu trong gia đình nên niệm Phật A Di Đà rất là thành tâm để cầu nguyện, thì ông ta có thể thoát cái ngạ quỷ rất nhanh trong cái 49 ngày đó đó. Tại vì cái Ấn Quang Ngài nói đó là con cháu có thể thế cha mẹ, có thể thế để niệm được. Và nếu mà lòng thành của con cháu tới cùng tột á, thì chuyển được cái nghiệp, ông ta có thể sanh lên cái cõi rất là thù thắng nữa. Cũng như là một kiền liên chuyển cho mẹ vậy đó, thù thắng lắm. Nhưng mà phải có cái lòng chân thành lắm, không có qua loa, mà không phải là tu một ngày, hồi hướng một ngày hay là một tuần mà có thể chuyển nổi. Nhưng mà cái nghiệp người đó nhẹ thì có thể mình làm ít, cái nghiệp người đó nặng đó mình làm nhiều năm lắm, mình phải cầu nguyện tha thiết. Thì Ngài Ấn Quang Ngài nói ăn thua con cháu có đủ lòng thành bao nhiêu, chứ bây giờ không có cách gì hết á, tại vì ông đó đã mất rồi. Bởi vì khuyên mình còn sống thì nên chân thật tu, đừng có để chết rồi đợi người ta cầu nguyện, thì nó lâu mà nó không phải dễ. Cái người đó không đủ chân thành đâu, khó lắm. Mà phải là người trong gia quyến à, chứ quý thầy cái tâm cũng không có cảm ứng bằng người trong gia quyến. Tại vì người trong gia quyến, mẹ con, cha con, nó thâm tình, nó sâu rộng lắm, nó có thể thế nhau được. Thì bởi vậy nó mới có cái sức mạnh vô biên. Tại vì mình ở đây mình buồn thì mẹ bên kia là bất an. Đó là có một cái giao cảm gì đó, mà tình mẹ con, tình cha con nó quá thâm sâu. Vì vậy Ngài Ấn Quang Ngài nói mình có thể thế cái người đó để sám hối được nữa. cái người đó không có ăn chay được, mình thế mình niệm Phật một thời gian người đó ăn chay được. Ví dụ mẹ không có tu được, không niệm Phật được, niệm Phật là tán tâm đau khổ, mình thế thì mẹ niệm Phật một thời gian mẹ sẽ định tâm lại được. Đó là cái đạo lý nó thâm sâu. Bởi vì khi mất thì người gia quyến là chánh, quý thầy đó là có cái trách nhiệm là hướng dẫn cái cách để cho gia quyến người ta có thể, người ta hiểu được đạo lý thì người ta giúp cho cái người mất, chứ không phải giao hết cho quý thầy quý cô mà được. Thường là mình để tiền rồi mình cúng dường các thầy các cô, nguyện các thầy các cô làm hộ cho con để cho con không biết đường làm. Nhưng mà trong kinh sách đạo lý thì các ông là giai chánh, tôi là giai phụ. Đạo lý là ông là người giao cảm rất là thâm sâu, còn tôi là người dân, người bên ngoài. Tôi có lòng thành thiệt, nhưng mà nhiều khi đạo đức tôi chưa có thâm hậu, công đức tôi chưa đủ lớn. Nhưng mà lòng thành của ông mới hơn tôi, tại vì đó là người ruột của ông. Ông mới có thể quỳ mấy tiếng không có mệt, tôi quỳ không được. Giống như vậy, cho nên là quý thầy quý cô là đem cái công đức tu nhiều năm để giúp cho cái người mất đó. Nhưng mà cái chánh nó là người trong gia đình, nó mới mạnh, nó cảm ứng, nó có thể thế được. Vì vậy mà cảm động cái người mất rất là nhanh. Thì ngài Ấn Quang nói không có cách gì hết, chỉ là trong con cháu của cái người đó muốn cho cái ông đó thoát được á, thì nên một lòng mà niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Niệm Phật rất là chân thành, và quỳ trước Phật á, mình niệm chân thành thì có thể cứu cho cái ông đó. Đạo lý nó là như vậy. Thì hôm nào có thời gian mình sẽ đọc cái lá thơ đó. Ngài Ấn Quang dạy kỹ lắm, dạy cho mình biết cái đó nó làm sao vậy đó. Vậy là Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Nói như là Phật. Thưa quý vị, mình học của những vị Bồ Tát mình nhiều lợi ích lắm, phải không? Học của Bồ Tát thì nhiều lợi ích lắm, nhiều cái nó hay như lắm. Các ngài làm gương dạy cho mình.
Như Đà Phật. Kinh bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thưa quý vị, có một cái vị tăng trẻ đó hỏi ngài Hư Vân, thì ảnh lễ ngài xong rồi hỏi, nói con nghe đó hòa thượng, hồi lúc còn trẻ có một lần nhập định 2 tuần, bây giờ con muốn nhập được như vậy đó, hòa thượng dạy cho con được không? Thì tăng đó, đó, tại vì ngài Hư Vân nó nhập định như vậy nhiều lần lắm. Thì cái lần đó đó là ngài nấu khoai, mà trời Trung Quốc thì mùa đông có tuyết rất là lạnh. Thì ngài cất một cái cốc gì ở trên trong rừng núi gì đó, rồi cái bữa đó nó nấu khoai, thì nấu ở ngoài cái am chứ không phải ở trong, thì ra ngoài trời nấu xong rồi ngồi đó canh cái khoai chín để ăn, ngồi đó nhập định. Thì cái lúc đó là ngày Tết, thì những cái vị tăng đó thì người ta cũng gần đó nhiều lắm, người ta cũng mỗi vị có cái cốc gần ở đó để coi với nhau để mà giúp đỡ. Thì thấy 3-4 ngày, rồi 5-6 ngày thấy lâu quá mà không thấy ngài Hư Vân. Mà Tết thì các vị đó muốn đi chào ngài Hư Vân, cho nên năm ba người mới hợp nhau tới cái am của ngài để mà chào chúc mừng năm mới vậy đó. Thì tới thì thấy chân cọp á, nó giấu chân đầy hết cái chỗ đó. Thì ngài Hư Vân nhập định ở đó mà cọp nó đi vòng vòng vậy, mấy cái dấu chân nó còn để lại hết. Xong rồi ngài Hư Vân còn nhập định thì người ta mới đánh khánh cho ngài xã. Thì ngài Hư Vân, người ta tới chúc mừng ngài Hư Vân, nói khoai chắc nó chín rồi. Ngài tưởng là mới mở ra thì móc hết trơn, tính ra tới mười mấy ngày rồi. Có nghĩa là ở trong cái định sâu mà ngài đó thì nghĩ như là trong chốc lát, nhưng mà sự thật ra là tính là mười mấy ngày rồi đó. Nếu mà các vị kia mà không có kêu là không biết chừng nào. Thì còn có một lần nữa là hòa thượng đang thuyết pháp nhập định ở bên Thái Lan đó, lợi hại lắm, đang giảng kinh mà nhập định. Người ta tới biết mấy chục ngàn người coi, không biết bao nhiêu người mà. Nhập định rồi bệnh luôn đó. Ngày kỳ đó ngày bệnh luôn, bệnh rồi ngày ngày bệnh nhiều lần lắm. Nhưng mà cái lần đó thì đang giảng kinh mà nhập định. Thì cái vị tăng đó mới hỏi đó, bây giờ hòa thượng chỉ cho con muốn nhập định như vậy đó. Ngài Hư Vân không có nói gì, chỉ nói nếu mà muốn nhập định thì không có thể nào mà được đó. Nếu mà cái ông muốn nhập cái định giống như vậy đó thì không có bao giờ ông nhập được hết đó. Cái định nó không có muốn mà được, nó là như vậy, nó tự nhiên lắm. Nó không có phải là, cũng như nói mình muốn nhất tâm niệm Phật không có thể được, nếu mình muốn là không được. Đó là đạo lý thâm sâu lắm. Thì cái bài này đó là tổ thứ 10 tổ thứ 10 cũng dạy sơ sơ về những cái đó, thì nó có liên quan với nhau. Thì Chân Hiếu nhớ cái câu chuyện như vậy. Thì ngài Hư Vân nói nếu ông muốn nhập đó thì không có cách gì mà nhập được hết đó. Tại vì người đã phát cái tâm muốn lên đó, thì liền sai với cái định đó. Cái định không có phải như vậy. Thì tổ thứ 10 nói có cái ông đó gửi thư cho ngài than là bây giờ tu hành nhưng mà cái nghiệp chướng nó nhiều quá, trần nghiệp tình duyên nó chen lẫn, niệm Phật cũng là tinh tấn lắm nhưng mà cái nội tâm nó rối loạn, nó không có thanh tịnh, mà những cái nghiệp chướng nó thường vây quanh, nó làm mất hết cái sự thanh tịnh. Thì cái vị cư sĩ đó than với tổ là con tu hành nhưng mà cái tâm con loạn, không biết chừng nào mới được thanh tịnh, thì xin ngài dạy cho. Thì Phật tử mình cũng vậy, quý thầy quý cô cũng thường than tu quá lâu mà sao tâm nó cứ loạn, phải không? Thì cái người này đại diện cho mình thì gửi thơ cho tổ, thì tổ dạy. Tổ nói đó, nghe cái lời của ông thì biết ông có cái tâm chân thật lắm mới than như vậy. Cái người tu chân thật thường than như vậy là mình tu mà cái tâm nó không có thanh tịnh, nó cứ suy nghĩ nhiều quá, nghiệp chướng càng ngày càng nhiều. Thì đó, tổ nói người mà có tâm tha thiết thì mới than trách nhìn mình như vậy, tự mình trách mình nhiều lắm. Nhưng mà theo tổ nói đó là cái lời than của ông đó là chán cái nghiệp chướng của mình, ham thích cái sự thanh tịnh, phải không? Ông thích thanh tịnh, ông chán những cái phiền não của ông, thì cái đó là nội chướng của ông đó. Giống như hệt ông muốn nhập định, ông muốn nhào không được. Đó là đạo lý, là vì ông rất là chán ghét cái nghiệp chướng của ông rất ghét phiền não của ông thích thanh tịnh, cái đó là từ trong nội tâm ông đã là không ổn định, ông không có biết cách rồi, sâu lắm. Chúng ta người nào cũng bị như vậy hết tất cả, bởi vì không có thanh tịnh, muốn nhập định tới 1000 năm nhập cũng không được. Đó là đạo lý là như vậy. Bởi vậy đó ngài nói ông đó, vì ông thích thanh tịnh, ông chán những cái nghiệp chướng của ông, cho nên nó thành nội chướng, làm cho ông tìm mọi cách để ông tránh phiền não, ông tìm mọi phương pháp để ông tránh phiền não. Tại vì ông không có thanh tịnh được thì ông tìm mọi phương pháp, mà ông càng tìm như vậy đó thì không có bao giờ ông hết phiền não được hết đó. Nói là ông phải biết ở đời không có cái chỗ nào mà hết được phiền não hết. Đà Tổ nói như vậy, có nghĩa là ông muốn muốn hết phiền não, muốn thanh tịnh thì ông làm như vậy, thì là nó nội chướng, mà nó là chướng ngại từ bên trong, vốn là không có biết đường hướng tu, vốn là không có người chỉ điểm cho, vì vậy mà không có bao giờ thanh tịnh. Bởi vậy mới nói để tâm tự nhiên thì một mảnh thanh tịnh tràn khắp, đó là ngày Hư Vân dạy đó. Niệm Phật cũng vậy, phải cái tâm rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng mà có chí thành tha thiết, có chí thành nhưng mà rất là tự nhiên, không cầu nhất tâm đâu, cũng không có ghét phiền não gì hết đó. Cũng như là mình bình thường đó, mình niệm một cách bình thường vậy thì mình niệm hay, mà ai mà thâu băng hoặc là quay phim đó thì mình niệm không được. Nó là tự nhiên nó khác, còn không có tự nhiên là nó khác. Nó là như vậy đó, phải không? Ví dụ mình niệm một mình, đừng có ai nghe, thì mình niệm hay lắm, nhiều khi mình niệm hay lắm. Ở đông người là mình không có phải rồi. Bởi vì là nó có tâm ở trong đó, bởi vì đó, tu hành là một trạng thái tự nhiên. Không có phải chán cái này thích cái kia, đòi cái này ép cái kia, mà nó là một cái sự rất là bình thản nhẹ nhàng. Thì tự nhiên nó hay, tự nhiên nó được, và thanh tịnh nó được. Mà liền muốn thanh tịnh thì không có bao giờ được. Là cái tâm đã không có biết cái cách. Bởi vậy đó là nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là thoải mái. Nhưng mà mình nó ngài nói nếu mà ông chấp vào chỗ nhẹ nhàng thì ông cũng là nội chướng nữa. Tất cả những cái gì nó vốn là không có gây rối mình đâu, tại vì mình tự làm rối mình. Tất cả cảnh trần, tâm linh, căn trần thức, những cái thứ đó nó vốn không có tội lỗi gì hết. Nhưng mà tại nội tâm của ông tự làm cái nội chướng, cho nên nó mới sanh nhiều cái phiền não. Lẽ ra các pháp vốn là nhất như thanh tịnh, nhưng mà tại vì cái nội chướng của mình làm cho cái gì nó cũng chướng ngại hết. Những cái pháp đó là cái pháp hư vọng, phiền não nó là cái pháp hư vọng. Nhưng mà tại vì cái nội chướng của mình bỏ cái này, lấy cái kia, đòi cái này, thích cái nọ, cho nên thành ra như là hoa đớm ở trong hư không vậy. Nó biến thành những cái pháp chướng ngại. Các pháp vốn là thanh tịnh, nhưng mà tự mình đòi cái này lấy cái kia, mình bỏ cái này, mình chụp cái kia, mà tất cả những cái thứ đó vì cái tâm nội chướng cho nên làm thành cái chướng ngại phiền não. Tại vì ông còn biết cái nào tốt, cái nào xấu, ông đòi cái này, ông ghét cái kia, thì đó là sự sai lầm rất lớn. Đó là Tổ nói vậy. Bởi vậy tu hành không có tìm chỗ yên tĩnh, cũng không có tìm chỗ ồn náo, mà cũng không có ghét cái gì, thích cái gì, chỉ là một lòng tự nhiên chân thật, nhưng mà phải rất là chí thành tha thiết. Chứ không phải tự nhiên rồi cũng không có chí thành với Phật luôn. Là hiểu sai hết tất cả. Bởi vậy nó cái pháp này rất là khó nói dữ lắm, phải học lâu ngày mới biết. Thường đó mình nghe nói vậy, mình chấp vô cái sự tự nhiên của ngài thì mình lại không có chí thành, không có tha thiết, không có cái gì trong đó, mình cứ để cái tâm không không vậy đó, thì tới chừng đó mình cũng không có giảng sanh được. Mà mình chí thành quá là mình chấp vào cái chỗ đó, một hồi ngài sẽ nói mình sẽ chấp vô cái chỗ đó, thì mình thành cái nội chướng. Vì nó phải tự nhiên, nhưng mà nó phải thanh tịnh, nó phải lại có đầy đủ tính nguyện hạnh đó chồng, nó mới ra cái nét của các ngài được. Vừa muốn thanh tịnh là không thanh tịnh, vừa muốn chớm cái tâm là không thanh tịnh. Cũng như nói là bây giờ muốn niệm Phật cho nó hay đó thì không có hay được, phải nhẹ nhàng tự nhiên á. Lúc nào đó mà không có để ý tới nó, tự nhiên nó hay, nó tự nhiên nó tha thiết, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà vừa móng tâm lên nó thì mất hết tất cả những cái thứ đó, rất là mệt mỏi. Cho nên nói là đừng có dùng cái tâm nặng quá, phải dùng cái tâm vi tế. Đó là những cái lời dạy của chư Tổ như vậy. Đừng có dùng tâm thô phù quá, mà cũng không phải là không có dùng cái tâm gì hết. Nếu không có dùng cái tâm gì hết thì làm sao có Phật trong lòng được. Bởi vậy nói là đem Phật để trong tâm, niệm Phật nhớ Phật. Không phải là chấp trước cái tâm đem vô đâu, mà cũng không phải bỏ cái tâm đem vô. Nó phải tự nhiên, nó nhẹ nhàng lắm thì nó mới ra một cái nét rất là thoải mái. Thì chân hiếu thấy được đó là tới một cái lúc nào đó cái tâm mình sẽ thích niệm Phật, chứ không phải là ép. Giống như mình ăn đồ ăn ngon thì mình thích ăn, chứ không phải là ai ép mình ăn nữa. Bây giờ đó, giống như người mình không biết ăn sầu riêng, người ta ép mình ăn riết rồi mình thích đó, mình đi mua. Niệm Phật cũng giống nhau, mới đầu người ta ép mình, nếu một ngày nào đó khỏi ép, tôi đã thích rồi, thì từ ở trong nội tâm nó sẽ niệm. Tại vì có một lần đó chân hiếu bị phiền não nhiều lắm, nội chướng đó, bị nội chướng. Bây giờ thì biết rõ rồi, nhưng mà lúc đó mới tu thì không có biết nó là nội chướng, cứ chấp vào cái chữ tín nguyện của các ngài làm nội chướng quá nặng, chấp nặng quá. Mà cái chữ tín nguyện vốn là thuốc để mà giải thoát, mà chấp tới mà đổ mồ hôi hột, xanh mặt xanh mày, sợ nó lắm. Tại vì chấp nặng quá. Thì khi mà chấp như vậy đó thì không có niệm Phật thì sống không có được. Vì vậy mà niệm Phật quá là nhiều, không có lúc nào chân hiếu buông câu niệm Phật được hết đó. Tại vì nó quá là nặng, bệnh nó nặng quá, không có niệm Phật làm sao mà có thể sống nổi. Vì vậy đó mà ai gặp chân hiếu cũng nói thầy tinh tấn quá lượng rồi. Tại vì mà chân hiếu nói tôi không tinh tấn phiền não vô biên, tôi chịu không nổi, tôi không thể buông được, chứ không phải tôi muốn tinh tấn nữa, mà tại vì bây giờ tôi không niệm Phật tôi không có sống được, cái tinh thần tôi rất là rối loạn, đó là bệnh nặng lắm. Nhưng mà một lòng niệm Phật cũng là chắc cũng có cái ước báo trọng đó, nó tiêu được đó. Bây giờ mới biết ngày xưa là sai lầm, tại sao mà chấp chặt tới như vậy để sanh ra cái phiền não vô biên vậy. Và sanh phiền não nhiều thì niệm Phật nhiều, đó là vậy. Còn bây giờ thì không có phiền não, nhưng mà mình thấy rõ là không có niệm Phật thì không có thanh tịnh, mà không có phiền não nhưng mà không có thanh tịnh. Bây giờ niệm Phật thì thanh tịnh lắm, bởi vậy đó là mình ít rồi, đó là tự nhiên rồi, nó không có phải như ngày xưa. Bởi vậy đó, tu nó từng cấp từng lúc cái tâm linh nó nhập, mà học của các ngài từ từ nó sẽ được tất cả. Ông phải biết tất cả những cái pháp đó là hư vọng, thì tại cái nội chướng của ông thích cái này, ông ghét cái kia, làm cho nó phiền não nhiều. Bởi vậy đó là bây giờ đó, ông nghe lời tôi đi, đừng có để cái tâm chấp nữa, hãy để cái tâm bình thản nhẹ nhàng, đừng có nghĩ tưởng gì hết, thì tâm tự nhiên rỗng rang thanh tịnh. Đừng có muốn thanh tịnh, đừng có muốn sợ phiền não, đừng có chấp chỗ này tu được, chỗ kia tu không được, cứ nói là đi làm tu không được, tới chừng thất nghiệp thì nói thất nghiệp tu cũng không được, phải đi tu phải không, phải xuất gia, tới chừng xuất gia tu không được, phải tìm thầy học đạo mới tu được, tới mà gặp thầy là tu cũng không được, rồi phải nói chắc phải có cái cốc hay là phải vô núi mới được, vô núi tu cũng không được, phải nó no, không được, phải vô chùa, thí dụ vậy. Mình cứ chạy như vậy không có chỗ nào tu được hết. Nhưng nếu mà mình đừng có chấp á, đừng có chấp chỗ nào hết á, mình để cái tâm nhẹ nhàng đó thì liền có thể an lạc lắm. Nhưng mà người mới nhập đạo không có thể làm gì được, rất là khó. Muốn để cái tâm an lạc như vậy không có dễ, cho nên phải từ từ để cho phiền não nó lắng dịu một chút, học những cái pháp của các ngài thì mình sẽ dùng tâm nhẹ nhàng lắm, không khó khăn lắm đâu. Nhưng mà mới đầu không có ai chỉ ra, nhiều khi lạc đường, như chân hiếu cũng đi lạc đường đó, lạc đường cả mấy năm trời như vậy đó. Mà sau này có một thời gian nghe cái chữ tín nguyện nó sợ, trời ơi sợ quá, chấp vô thì chết, mà không chấp thì không giải thoát, hai cái chữ đó đó. Nhưng mà bây giờ thì nó thoát được cái chỗ đó thì nó an lạc lắm. Ngài nói thêm, bây giờ muốn niệm Phật thì phải tu hai cái tâm thân yểm, bắt buộc phải tu, là chán ta bà thích lạc, phải không? Ai cũng tu như vậy phải không? Mà ngài nói nếu ông chấp vào cái tâm đó liền thành chướng ngại nội chướng nữa. Dạy ông là tu hai cái pháp đó, nhưng mà ông chấp chặt hai cái pháp đó thì thành nội chướng. Cũng như hai cái pháp tín nguyện là giảng sanh đó, mà chân hiếu chấp chặt thành nội chướng, thành phiền não. Tại vì mình muốn cho nó đúng, giống như mình muốn cho nó đúng thì không biết cái tín nguyện gì đúng không. Không biết nguyện là làm sao, tín là làm sao, mà tổ nó nếu không có thì không giảng sanh, như vậy làm sao mới là tín. Thì mình suy nghĩ nhiều lắm, rồi nguyện thì sao mà nhập vô dưới cái tín được, thấy chưa, thấy nó phiền, nó sanh nội chướng. Cho nên ngài nói cái pháp ưa chán đó thì vốn là không có lỗi gì hết á, cái pháp đó là pháp giải thoát. Nhưng mà ông chấp cái tâm đó, cái tâm chấp ưa chán nó thành bệnh. Nếu mà ông hiểu rõ cái lời của tôi thì cái phương tiện mà ưa chán ông sẽ sử dụng nó được, ông sẽ biết cách xài nó và không có bị chấp trước mà lại giải thoát được. Có nghĩa là cái pháp tín nguyện, cái pháp hân yểm ưa chán là một cái phương pháp, một cái dụng cụ để cho chúng ta giảng sanh, chẳng phải cứu cánh đâu, đừng có chấp nó quá. Nhưng mà xài nó phải biết cách dụng nó, là lấy cái đó để mà tu, chứ không phải là chấp chặt nó, không phải để nó cột cái tâm mình được. Tâm mình phải thoát, có nghĩa là phải để cái tâm tự nhiên mà dụng, chẳng phải chấp trước được đâu, chấp trước nó sanh phiền não. cái này quan trọng lắm, nhưng mà có thể khó hiểu. Khó hiểu ha? Quan trọng lắm. Thì có lẽ là không hiểu thì cứ để đó, nhưng mà đừng có chấp quá. Tu cái gì cũng vậy, để tâm nhẹ nhàng. Nếu mà niệm A Di Đà Phật thì cái đó gọi là cái thiền thậm thâm vi diệu. Lúc mà cái tâm có Phật đó thì cái đó là pháp chẳng sanh diệt. Cái này nó hay lắm. Bởi vì mình học kinh Di Đà, mình học của ngài Lý Bỉnh Nam, mình học của ngài Ấn Quang, bây giờ mình học tổ thứ 10, nó giống như một người vậy đó. Thì tổ nói đó, một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Cái pháp niệm Phật là thuốc để mà trị cái bệnh loạn cho chúng sanh. Thuốc đó thì nó không có tốt hay là xấu, mà miễn trị được bệnh đó là thuốc hay. Bởi vì niệm Phật á, không phải khen nó là tốt hay xấu, miễn sao ông giải thoát là được à. Ông giảng sanh là giải thoát. Thuốc mà trị gốc với ngọn là thuốc thích ứng cho tất cả bệnh cấp thời lẫn bệnh kéo dài. Cư sĩ tuổi già hướng về đạo, dù có được hơn 100 tuổi thì tất bóng há được mấy chốc. Lẽ nào chẳng nghĩ dồn công vào con đường tối ổn đáng, sao lại cứ hay thử hay hỏi diệu, cứ lẫn vẩn do dự trong đó vậy. Có nghĩa là dù cho sống tới 100 năm đi nữa, thời gian 100 năm cũng rất là nhanh, không có phải lâu đâu. Đừng có hỏi những cái cao siêu mà lẫn quẩn ở trong văn tự, đừng có đòi trong đó mà mất hết thời gian. Mình tu thì cứ chân thật mà tu, đừng có lấy những cái câu cao siêu ra rồi hỏi, hỏi rồi nó lẫn quẩn, không biết đường nào mà lần ở trong. Cho nên nói là những cái cao siêu đó từ từ hiểu tới đâu hay tới đó, đừng có đụng tới nó. Đừng có hỏi cao quá như vậy mà mất hết thời gian, không có còn thời gian tu. Dù ông sống tới 100 năm, cái thời gian cũng rất là ngắn. Trước khi thấu hiểu, chẳng những lão nạp không bàn đến diệu quán, mà còn lược bớt nhiều thứ nhật khóa, chỉ đem câu chân ngôn 6 chữ ra khuyên gắng sức. Có nghĩa là khi mà ông chưa có hiểu được những cái pháp thâm sâu vi diệu đó thì ngài còn bớt ra nữa, không có cho mình học nữa kìa. Không dạy cho ông những cái cao siêu vậy, chỉ dạy cho ông 6 chữ chân ngôn Nam Mô Di Đà Phật thôi. Ông cứ niệm 6 chữ đó cho tôi, hết sức mà niệm. Nó là cái thứ thuốc lạ mà trị hết tất cả bệnh, không có cần phải học cao siêu gì hết. Cứ niệm A Di Đà Phật thì nó sẽ trị hết những cái phiền não. Không cần phải mà học cao siêu mà hết phiền não. Học cao siêu mà không có biết cách đó thì nó lẫn quẩn mất hết thời gian, vốn không có ra phiền não được. Bởi vậy nó là cái pháp thực hành mà biết. Cái tâm nó ứng với cái câu của Phật mà biết, chứ không phải mà dùng cái trí tuệ của phàm phu mà biết. Mình nếu mà đem cái trí phàm mà học cái trí Phật thì học không có được. Cũng như Phật nói sắc bất thì không, không bất thì sắc, đó là trí của Phật Bát Nhã đó. Mình cái sức mình hiểu không có tới đâu. Mình cứ tu, cái tâm mình ứng với ngài bao nhiêu thì mình sẽ biết nó bao nhiêu. Đó là cái pháp đó là do tâm thanh tịnh mà ứng. Hợp với cái tâm Phật bao nhiêu phần thì hiểu bao nhiêu phần. Bây giờ Bồ Tát chia ra 52 cấp ha, 51 cấp, là hiểu vào cái tâm Phật từng phần đó. Chứ không phải là nói một cái là hiểu tới cái quả Phật được. Mình hiểu từng phần ở trong đó, mình tu rồi cái tâm mình thanh tịnh ứng bao nhiêu thì hiểu kinh Phật bấy nhiêu. Vì vậy nó không có phải là đi học mà biết, mà do tu mà biết. Do thực hành cái tâm thanh tịnh mà có thể hiểu được kinh, hiểu sâu xa lắm. Vì vậy đó, những người sơ tâm nó đừng có hỏi diệu, đừng có đi sâu xa quá những cái cao siêu, mà ngài còn lược bớt nữa, không có cho mình học nhiều. Chỉ khuyên mình niệm A Di Đà Phật sẽ dẹp hết những cái phiền não, tin tưởng sâu xa, tận lực hành trì. Thì khi nào mà giảng sanh rồi đó thì A Di Đà Phật sẽ dạy cho mình những cái pháp đó hết. Chỉ được thấy Di Đà, lo gì không khai ngộ là vậy đó. Những cái pháp sâu xa đó đợi Phật dạy cho ông. Bây giờ ông niệm đi để mà gặp ngài thôi. Nếu như mà ông hiểu được vậy đó, những cái pháp sâu xa, những cái gì ông bỏ hết đi, ông đừng có chán chỗ này, ông ghét chỗ kia, ông bỏ hết những cái đó, thì nơi nào cũng có thể tu hành được. Là nội chướng ông sẽ không còn, nghĩa là tâm của ông sẽ không bị chấp trước, và ông tu thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tùy nghiệp mà tu. Cái nghiệp nặng thì tu ở trong nghiệp nặng, nghiệp nhẹ tu chỗ nghiệp nhẹ, đâu có phải chạy thoát được. Nhiều khi cái nghiệp mình nó cái vận mạng của mình nó gặp chướng ngại nhiều thì ở trong chướng ngại mà tu không có thoát được, mà cái phước báo nhiều thì trong phước báo mà tu vốn không có thoát được. thì ở chỗ đó mình niệm. Còn nếu có cái tâm cầu thoát ra cái nghiệp đó đó thì là nó thành nội chướng rồi. Nếu mình không có cái phước duyên tới cái cảnh giới thanh tịnh để tu thì phải tu ở chỗ ồn náo chứ làm sao. Nếu mình đòi tới thanh tịnh mới chịu tu mà cái phước chưa đủ thì phải tu ở chỗ ồn náo vậy đó. Nhưng mà nói vậy thôi chứ tới chỗ thanh tịnh cũng không chắc gì tu được. Đó là vấn đề phải học cho nó. Mình phải có một thời gian 5-10 năm gì đó, dài 3 năm học đạo rồi tu thì nó sẽ có thể dụng công được thanh tịnh. Thưa quý vị, hôm nay nói chuyện vậy là khó hả? Hôm qua là dễ không? Khó. Hôm qua dễ hơn. Vậy mai mốt mình cứ nói giống hôm qua nha. Thật thiệt chứ. Chân Hiếu có đeo ra đây nè. Hiện tại dù có 100.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa đều bỏ không có dùng. Đó, tổ nói đó. Bao nhiêu pháp môn của Phật 84.000 cách không có xài hết, xài Nam Mô Di Đà Phật hả? Tổ dạy đó. Hiện tại đó 100.000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa đều bỏ chẳng có dùng, chỉ có mỗi một loại linh đan nhất vị để mà tặng nhau thôi. Linh đan nhất vị của Ngài là tặng cho ông đó. Nếu chẳng mà chém đinh chặt sắt, kiệt lực chuyên trì, còn cách nào để tự cứu vớt được nữa. Nếu cho rằng pháp môn niệm Phật công hiệu chẳng bằng tu quán tưởng hay là thiền quán, thì đó thân tướng vi diệu của Đức Phật kia và các kinh luận đã rộng diễn. Quán pháp sâu nhiệm, hàng sơ tâm thấp sát đất, e chẳng thể thành tựu, rốt cuộc chẳng bằng theo tiểu kinh chuyên nhất tâm trì danh là ổn hơn. Có nghĩa là ông đừng có học tu quán tưởng, cũng không đừng có học tu giống như là trong kinh Di Đà tổ thứ 9 nó cũng không cần tu thiền định, cũng không cần tu quán tưởng. Mà người bây giờ đừng có tu quán, xin đừng có tu. Mà Ngài Ấn Quang cũng khuyên đừng có bao giờ tu quán tưởng. Có nghĩa là quán thấy Phật ở trước mắt, thấy hình Phật. Quán tưởng thấy cái chân mày của Ngài, rồi từ đó cái bạch hào sao vậy đó, rồi ngồi trên hoa sen sao quán như vậy đó, thì đừng có bao giờ xài cái đó. Cái lực của mình yếu, xài cái đó nguy hiểm trùng trùng luôn đó. Nguy hiểm lắm, đừng có bao giờ xài cái đó. Chỉ một lòng niệm A Di Đà Phật, không có cái gì trong tâm hết, chỉ là một lòng cầu vãng sanh thôi, đơn giản lắm. Còn nếu mà không biết người ta chỉ mà một hồi mà nghe lời thì mệt quá, nguy hiểm quá. Mà tổ nào cũng khuyên là đừng có tu cái đó, tại cái đó là đời trước người ta tu. Cao tăng không à, quán tưởng là cao tăng tu không. Cao tăng người ta muốn về Tây Phương phẩm vị rất là cao, người ta mới tu quán tưởng. Thượng phẩm không à, tại quán tưởng cái phẩm sen nó cao lắm, nó không phải như mình chỉ danh đâu. Nó lợi hại lắm, nó rất là lợi hại, nhưng mà nó nguy hiểm. Tại vì đó, Ngài Ấn Quang nói đừng có quán tưởng. Mà đây tổ thứ 10 cũng nói đừng có tu quán tưởng. Tại vì cái tâm của mình đó là hàng sơ tâm, rất là thấp kém, không có thể nào thành tựu được cái pháp đó. Cũng như là thiền định mình không có tu được, mình không có thể nào mà tu được. Cho nên tại vì mình đó, cái tâm của mình là sơ tâm, cho nên mình tu những cái pháp khó thì mình sẽ gặp chướng ngại trùng trùng ở trong đó, mà không có thể nào tới giải thoát được. Mình đi chưa có được nửa đường đó là mình đã hết cái mạng rồi, mình đủ thời gian đâu. Mình tu chưa có được hết phiền não là mình đã mất rồi. Còn cái pháp này đó, mình tu chưa có hết phiền não mình giảng sanh, nó khác. Rốt cuộc đó thì không có bằng niệm Phật đâu. Niệm Phật rất là yên ổn, rất là chắc chắn. Nếu mà niệm Phật tới mà sự nhất tâm và lý nhất tâm thì đó là bằng với người ta quán tưởng. Thì sự nhất tâm, lý nhất tâm thì mình học kinh Di Đà cũng giải thích cho mình. Tôi nghĩ lão cư sĩ 10 phần chân thành, quên mình tuổi tác đã cao, ân cần hạ cố hỏi tới, nên tôi mới dám vét hết cái ngu giải bài niềm riêng. Vét hết cái ngu của Ngài để mà giải bài cho ông. Không có chút húy kỵ gì hết, xin ông đó Ngài xét kỹ, quyết định thì rất là may mắn. Ngài nói như vậy. Thì chư tổ thường khiêm nhường, rất khiêm nhường. Cũng như là Ngài Ấn Quang cũng nói tôi là người thấp, ông là người cao vậy đó. Ngài Ứng Quang cũng vậy, Ngài Ngư Vân cũng vậy, tất cả các chư tổ đều là lúc nào cũng khiêm nhường. Thì cái bài này đó nó hay cái chỗ là mình đừng có chấp trước, mình sẽ để cái tâm rất là nhẹ nhàng để mà tu hành mới được. Mình chấp chỗ nào là mình mệt lắm, mình sẽ sanh nội chướng. Cả cái pháp giải thoát mà mình chấp nó cũng nội chướng luôn đó. Cái pháp hân yểm Ngài nói đừng có chấp nó, nhưng mà nó không chấp rồi mình bỏ nó, mình không có biết đứng chính giữa đâu. Mình phải dùng cái trung đạo mình tu, không có lấy nó mà không bỏ nó, phải xài nó. Thì đó là cái này nó sâu quá, cho nên từ từ rồi ở trong đó mình tu lâu rồi tự nhiên mình biết. Mình biết từng phần ở chỗ thì biết được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, mà biết thì sẽ thanh tịnh à. Bởi vì niệm Phật rất là thanh tịnh, nhưng mà người không có thanh tịnh nhất định phải học mới được, không có thể nào mà không học đâu. Trần Hiếu sẽ nói tiếp hôm qua một chút. Thì cái bài hôm qua đó là mình học là tâm đó là ý niệm. Thì Ngài Lý Bình Nam giải thích tịnh độ, mình tu tịnh độ thì Ngài giải thích cái chữ tịnh. Cái chữ tịnh đó không phải là cảm giác an lạc, mình đừng có hiểu lầm. Ví dụ mình nói thầy ơi tâm con thanh tịnh lắm, phải không? Thì tại vì mình thấy nó nhẹ nhàng, nó giống như thanh tịnh vậy đó, thì mình nói là tâm mình thanh tịnh lắm. Nhưng mà không phải đâu, tâm mình là khinh an chứ không phải thanh tịnh. Thanh tịnh là ý niệm thanh tịnh mới được xài. Thanh tịnh là cái tâm không có nghĩ gì hết, nghĩ Phật không à. Mà lúc ông nghĩ Phật được thì cái niệm nghĩ Phật, cái niệm đó là niệm thanh tịnh. Nếu ông không có nghĩ được Phật, ông nghĩ cái khác mà ông có cảm giác khinh an thôi là ông thoải mái nhẹ nhàng. Ông thấy nó nhẹ nhàng, rất là dễ chịu, phải không? Không có được gọi thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh là ý niệm, tâm của ông thanh tịnh là ý niệm. Tại vì tâm là tư tưởng mà, tư tưởng thanh tịnh là tư tưởng có Phật. Bởi vậy các ông có cảm giác thoải mái, nhưng mà ông không có Phật, gọi là loạn tưởng. Loạn tưởng nhưng mà khinh an, không có thanh tịnh. Thì mình hiểu được cái chữ tịnh của tịnh độ đó. Cái chữ tịnh đó có nghĩa là lòng của ông chỉ có hình bóng, không phải hình bóng, lòng của ông chỉ có Phật A Di Đà thôi, không có cái khác. Thì ngay cái phút mà có Phật đó thì gọi là thanh tịnh, mà cái phút không có Phật đó thì gọi là tán loạn, là tạp tưởng. Thì biết như vậy đó thì niệm Phật thì phải có Phật. Hôm qua Chân Hiếu có nói đó, miệng và tâm hợp nhất, nhưng mà không có chấp trước, phải để tâm tự nhiên, phải rất là nhẹ nhàng. Nếu mà chấp trước không được đâu, phải nhẹ nhàng. Chấp trước đi xa không được, đứng ở đó kẹt cứng nhắc à, phải rất là nhẹ nhàng. Từ từ cái câu hồng danh nó sẽ thâm nhập trong tâm đó. Nó rất là du dương, nó rất là thoải mái dễ chịu. Thì như vậy đi xa lắm, mình sẽ thích nó lắm. Khi mà cái tâm có Phật đó thì tất cả những cái phiền não đều không có. Ngay cái niệm đó không có cái gì đâu. Tại vì tâm vốn là chỉ có một ý tưởng mà thôi. Hết cái ý tưởng này nó qua cái ý tưởng khác, chứ nó không phải nhập hai thứ một lượt được. Nó không có thể nào nhập hai cái ý niệm một lượt. Mà một cái ý niệm qua, một cái ý niệm qua, nó liên tục từng ý niệm như vậy. Mà trong một sát na như vậy nó có 110 cái ý niệm. Nó liên tục tới 110 lần. Thì mình niệm A Di Đà Phật ở trong một cái niệm rất là nhỏ, thì cái ý niệm Phật, bởi vì mình niệm liên tục Phật như vậy đó, thì tất cả một cái chuỗi dài như vậy đó thì gọi là tịnh. Tịnh niệm nối tiếp. Thấy chưa? Tịnh niệm nối tiếp là cách niệm nào cũng có A Di Đà Phật ở trong đó đó. Mà nó nói tiếp A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nó nói như vậy đó thì gọi là tịnh niệm nói tiếp. Nhưng mà đó là tâm chứ không phải là mình đọc cái miệng đâu. Tâm và miệng hợp nhất, bởi vì từng câu nó nói tiếp với nhau. Câu này đó con thành tâm về với Phật, câu này con thành tâm về với Phật, câu này con thành tâm về với Phật. Câu nào con cũng thành tâm về với Phật hết thì gọi là tịnh niệm nói tiếp. Cái chữ tịnh đó là như vậy, nhưng mà nhiều khi mình làm như vậy cảm giác không có kinh an, nhưng mà được gọi là thanh tịnh. Mặc dù nó nhức đầu chóng mặt nhưng mà là thanh tịnh. Tại vì cái tư tưởng không có bị tạp loạn cái khác thì gọi là tịnh. Tịnh là như vậy đó. Nhiều khi mình thấy bất an nhưng mà là tịnh. Còn cái kia đó là cảm giác thoải mái. Bởi vì khi mà bất an đó thì Ngài Hư Vân sẽ giải thích, khi mà ông niệm Phật liên tục như mà bất an đó là tại vì cái tâm ông nó để cao quá, nó thô quá đi, thì nó liên quan tới cái sự phiền não của ông à. Bởi vì phải để cái tâm nhẹ xuống, cái tâm rất là chịu xuống đó, thì nó liên quan tới buồn ngủ của ông. Khi nó liên quan tới buồn ngủ á thì tăng nó lên một chút thì nó thanh tịnh lắm. Đó là cái pháp bí quyết tu hành đó. Khó quá hả? Không hiểu. Cái bí quyết tu đạo nó vậy đó, nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà cứ nghe không hiểu, cứ nghe, nghe riết rồi biết à. Nhưng mà các vị có thấy là khi mình niệm Phật là dùng tâm nhiều lắm phải không? Dùng sức nhiều lắm phải không? Không bao giờ thanh tịnh đó. Phải dùng sức nhẹ mà thả thiết mới được. Cái người mà khi giận, khi la đó, sức nó mạnh lắm, nó thô dữ lắm. Cái người an lạc nó nhẹ lắm, lời nói nó cũng nhẹ, nó dịu lắm. Nó là vậy đó. Bây giờ thô là nó liên quan tới cái phiền não dữ lắm, mà nhẹ thì nó buồn ngủ dữ lắm. Nhẹ thì nó buồn ngủ dữ lắm. Cho nên mình tu phải phải điều chừng nó. Thì khi nào mà mình điều chừng được nó đó, mình sẽ thấy cái câu niệm Phật nó nhẹ, nó dễ chịu. Bây giờ niệm 1000 tiếng cũng không có mệt nữa, niệm 100 năm cũng vui nữa. Nó giống như vậy đó. Nó cảm giác là bây giờ không có phải khó khăn gì. Cứ ngồi ở đây, nằm ở đây, ngồi ở đây nghe cái câu đó nó chạy thiệt là thoải mái. Cái đó là được rồi đó. Còn bây giờ đó thiệt là khó, 5 phút cũng thấy lâu quá. Thiệt là khó khăn mà không cố gắng không được. Phải cố gắng giải thoát thì nó không phải đâu. Nó phải là rất là khinh an ở trong đó. Nó cứ giống như mình ngồi đó mà mình hưởng cái pháp lạc á. Nó cứ câu niệm Phật nó cứ từ từ ở trong đó mà từng câu là về với Phật, từng câu về với Phật. Nhẹ nhàng, nó giống như cái máy nó chạy ra cái tiếng nó vậy đó. Cái Nam Mô Di Đà Phật, cái máy nó sản xuất hàng giống như vậy đó. Nó cứ chạy ra là mình nhìn để mình về với Phật giống như vậy đó. Thì nó thoải mái lắm à. Nó rất là thanh tịnh ở trong đó. Và cái thời gian đó là mình để mà hưởng cái pháp lạc để mà về Tây Phương, chứ không phải như cái lúc ban đầu mình tu đâu. Thì cái đó đó thì chân hiếu lâu lâu có được, chứ không phải lúc nào cũng tu như vậy được. Nhưng mà 20-30 năm nữa thế nào cũng ở trong đó. Thấy không? Thế nào cũng ngồi ở trong, nó giống như là ở trong định vậy đó. Nó thoải mái lắm. Đời sống nó thích lắm. Tại vì nó là không có bị lo âu gì hết. Nó cứ nhẹ nhàng ở trong đó, từng câu nó tuôn chảy mà. Từng câu ở đó con niệm Phật nó cứ niệm tới, câu nào nó cũng tha thiết và lòng thành hết. Mà nó nhẹ nhàng, giống như là mình ngồi đó mình nghe nhạc vậy đó. Giống như vậy, mình thoải mái nhẹ nhàng, không có một cái cảm giác gì bức rất khó khăn hết. Tâm rất là đầm xuống. Khi mà nó lên cao một chút á, để cho nó nhẹ xuống thì nó giữ cái trạng thái đó lâu. Còn hồi phấn chấn quá đó thì nó khan tiếng mỏi mệt, bắt đầu nó tương ưng với cái cao đó. Khi mà cái tâm nó tương ưng với cái thô tâm đó thì bức rất khó chịu à. Thấy nó khó chịu vậy đó. Thì biết đó là cái thô tâm cao quá. Khó chịu đó thì nó bực bội lắm, phải ráng nhiếp cho nó bớt. Nó mất cái khó chịu gì, mà nhiếp mạnh nó khó chịu hơn nữa. Giải thích như vậy hiểu không? Như là Phật xin hết. Dạ, hỏi. Thưa cô, thì theo cái sự hiểu biết của chân hiếu thì cũng có giới hạn thôi. Thì cái câu đầu đó, thì sẵn đây chân hiếu sẽ nói là mình nghe, nhưng mà lúc đó mình có an lạc không? Mình có thấy là mình nhớ được Phật không? Nếu tâm mình an lạc đó thì đừng có chấp chước ở trong đó nghe hai người hay là một người. Không cần biết hai người hay một người, miễn có an lạc, có Phật là về Tây Phương à. Phải không? Miễn sao mình thấy mình an lạc thoải mái, mình nhẹ nhàng, mà người ta chê mình là dở mình cũng chịu. Mà tôi nhẹ nhàng, dở cũng được. Mà nhẹ nhàng mà có Phật thì tôi về Tây Phương. Tôi chấp nhận là dở nhất đó. Nhưng mà tôi có thể về Tây Phương được, tại vì tâm tôi nhẹ nhàng. Bây giờ 8 người nghe cũng được, chứ không cần 2, mấy người cũng được. Miễn sao tôi nhẹ nhàng, tôi an lạc, trong tâm tôi có Đức Phật, thì như vậy tôi sẽ tương ưng với Ngài. Thì cái đó đó là bởi vậy đó, Ngài Ấn Quang nói đó, trên cái đường tu nhiều khi mình thấy nhiều cảnh giới lắm. Mình thấy có những cái Nó không có giống như cái sự hiểu biết bình thường, thì nó khó giải thích lắm. Thường là ở trong cái thức thứ 8 của mình, nó chất chứa nhiều kiếp ở trong đó. Tại vì cái thức thứ 8 đó là nó chứa nhiều kiếp lắm, những cái tiền kiếp xa xôi nó nằm ở trong đó hết. Những cái tiền kiếp đó nó đôi khi nó trào lên. Khi mình tu có một lúc nó trào lên, mình nằm những cái giấc mơ mà mình chưa bao giờ biết, hoặc là mình tới thế giới nào đó mình chưa bao giờ biết. Nó nằm ở trong tâm mình cả. Nó là, tại vì mình không phải sanh trong ta bà đâu, mình sanh nhiều thế giới lắm, cho nên nó là khó giải thích. Nhưng mà Ngài Ấn Quang nói bất cứ cái gì điều không có chấp trước, không có công nhận nó, thấy không thấy gì kệ nó, mình miễn sao đó mà đừng có để nó chướng ngại mình cứ niệm A Di Đà Phật, trong tâm có Phật, tâm thường thanh tịnh thì như vậy thôi. Thì cảnh giới mà hiện ra là tại vì mình có một chút công phu thì nó mới hiện cảnh giới. Nhưng mà không có thích gì hết, cảnh đó liền là tịnh cảnh. Tại vì khi không có thích là mình không, nó không có chuyển được mình. Khi nó không có chuyển được mình mà mình thấy, có nghĩa là mình đã có công phu giỏi rồi nó mới thấy như vậy. Thì nhờ mình thấy như vậy đó mà mình tinh tấn lắm. Mình rất là tinh tấn, tại mình biết mình tu đó đã có một chút kết quả rồi. Nhưng mà đừng có bao giờ chấp trước về những cái gì mình thấy, thì nó không có bị chướng ngại. Còn thí dụ mình nghe mùi hương, mình thấy cái này thế kia, mình chấp trước vô thì mình nguy hiểm trùng trùng ở trong đó, nó rất là khó. Cho nên đó là tất cả những cái gì, dù cho mình thấy là mình có bị hai người, một người nghe, một người niệm hay như thế nào đó, cũng đều không có rung động cái tâm, cứ để bình thản. Miễn sao mà cái tâm mình nhẹ nhàng, mà lòng mình có Phật, tông chỉ là vậy, tu cho nó nhẹ nhàng, nó thoải mái, nó dễ chịu, mà lúc nào cái câu A Di Đà Phật cũng có Thế Tôn trong lòng để mà về Tây Phương được, thì như vậy thì yên tâm. Còn những cái pháp gì mà trong tâm nhiều khi nó biến chuyển đó, thì đừng có để ý nó, cũng đừng có giải thích nó. Giải thích nó thì tổ cũng mới nói đó, giải thích nó mình sẽ rơi vào cái chỗ không có ngay, không có thể ra được. Còn nhập định đó, thì nó sâu quá, có thể mình người bây giờ không có nhập nổi đâu. Tại chân hiếu cũng không biết nó là cái gì nữa. Thường là mình ở trong cái Ngài Hư Vân nói là khi mình ngủ mê và khi mà mình ngồi niệm Phật mà mình quên đó, thì nó trạng thái nó là cái không vọng. Nó là cái giống như cái ý thức nó không có biết á, nó không có làm việc á, giống vậy đó. Thì cái đó thì người ta không có chấp nhận. Tại vì niệm A Di Đà Phật là dùng tư tưởng, không phải dùng cái yên lặng đó đâu. Cái yên lặng đó bên thiền tông người ta cũng không có chấp nhận nữa. Nó là cái không vọng. Nó là cái không vọng, nó an lạc lắm, mà người thích nó lắm. Người tu tới một cái lúc nào đó gặp nó thì thích nó lắm. Nhưng mà nó mình tu tịnh tông thì không có bàn tới cái đó. Chỉ có là trong lòng có Phật, niệm niệm có Phật, niệm niệm đều có Phật. Thì khi mà mình có thể là mình nhẹ nhàng ở trong đó, nhưng mà nó không phải định đâu. Nếu mà cái định đó thì cái sức nó ghê lắm, nó không phải thường đâu. Mà mình không có sanh biết gì, không biết đâu, mình không có hiểu được. Có nghĩa là cái đó mình cứ giờ mình cứ đừng có để ý tới nó là định hay không định. Miễn sao mà mình tu an lạc thoải mái, tâm mình có Phật, về Tây Phương được, thì là mình tu tốt rồi đó. Còn mình không có thanh tịnh thoải mái, tâm mình không có Phật thì không được. Cho nên tất cả đừng có để ý nó nhiều. Để ý nó nhiều, nhiều khi mình suy nghĩ nhiều, rồi mình thắc mắc, rồi mình không có giải quyết được, thì mình cản trở cái đường tu, tâm mình không thanh tịnh được. Cô đừng có nghĩ tới nó thì sẽ an lạc lắm. Đừng có để nó chướng ngại mình. Mà không phải một thứ đâu, nó có nhiều thứ lắm. Trong lòng mình nhiều khi nó sanh rắc rối lắm. Cái gì rắc rối cũng không có chướng ngại, kệ nó, cứ bình thản mà sống. Cũng như người ta nói bình thường, cứ đói bụng thì ăn cơm đi rồi niệm Phật đó. Vậy đó, sống bình thản, sống rất là đơn giản. Người tu hồn nhiên đơn giản lắm, như là con nít vậy đó, rất là đơn giản và rất thanh tịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khá tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật, xin hiếu xin nhắc thêm một chút nữa. Thì bữa nay cô hỏi thì Chân Hiếu sẽ nói một chút về Ngài Ấn Quang. Ngài Ấn Quang nói đó là người niệm Phật đừng có bao giờ cầu mong thấy cái gì mới được, mới an toàn. Nhiều khi mình thích thấy Phật, mình thích thấy Bồ Tát, mình thích là mình biết trước cái gì, hoặc là mình có mùi hương thơm, hoặc là mình nuốt nước miếng nó ngọt, mình thích cái gì đó, mình thích nó có gì nó vi diệu, hoặc là mình niệm Phật sao mà cái này nó sáng cái nhà lên, ví dụ như vậy. Mình thích những cái thứ đó, thì Ngài Ấn Quang nói khi mình thích rồi đó thì nó sẽ nhiều cảnh giới lắm. Mà khi nó nhiều cảnh giới thì mình sẽ sanh thắc mắc, nào thiệt cái nào giả, mình hỏi khắp thiên hạ mất hết cả thời gian, mình chướng ngại mình nữa. Lúc đó mình biết nó làm sao, phải đi hỏi các thầy, phải mất thời gian không? Hết niệm Phật được luôn á. Mà nó cứ thấy hoài thì không biết nó thiệt hay giả nữa, sao biết. Thì Ngài Ấn Quang nói cái gì cũng giả hết thì chắc ăn à. Khỏi hỏi. Rất là hay. Tổ sư mà cái gì cũng giả hết là yên tâm tu à, khỏi thắc mắc gì. Mà dù cho Phật thiệt hiện á, cũng là như vậy. Thì nó là bây giờ Ngài nói thí dụ đó, cái đó là cảnh giả đi. Ông thần nào ông biến hiện thí dụ gì đi, mà mình nói mình cũng không thích nữa, thì nó thành là tịnh cảnh à. Tại vì khi mình không thích á, thì tự nhiên mình biết mình tu có công phu rồi mới thấy cái đó. Mình sẽ phấn chấn, mình thích lắm, mình phải tiến lên để về Tây Phương cho mau. Nhưng mà nhất định không có chấp nhận cái đó là thiệt, nó thành là thiệt. Cái cảnh giả nó thành như là cảnh thiệt. Bây giờ Phật thiệt mà hiện đi, mình thích quá, mình thấy Phật thiệt là hết tu rồi đó, chướng ngại trùng trùng. Thì Phật thiệt thành ra là chướng ngại, bởi vì Phật không bao giờ hiện cho mình thấy. Hiện ra là ông rối loạn liền. Cho nên đó, thấy chưa, Phật không có nở lòng để cho mình rối như vậy. Mà cái người mà hiện ra cho mình thấy là rối à, làm sao thiệt được. Cho nên nó là không có bao giờ chấp nhận. Nhưng mà chấp nhận là lúc lâm chung thì sẽ chấp nhận. Tại lâm chung là đại nguyện của A Di Đà Phật, không có bao giờ giả. Không cần phải biết thiệt hay giả, mà lâm chung là thiệt. Mà các tổ đều nói như vậy, chứ không phải là thường đâu. Tổ sư đều nói như vậy hết. Lâm chung là A Di Đà Phật, đại nguyện tới tiếp dẫn. Không có cần phải sợ đó là ma hay là ông thần nào hiện nổi đâu, không có. Tại vì đó là đại nguyện của Thế Tôn. Thế Tôn tới không có ông thần nào mà có thể thế được đâu. Đó là như vậy. Còn bình thường đó thì đừng có chấp nhận cả mà nằm mơ, nằm thấy cái này, nằm thấy cái kia, hoặc là đang niệm Phật là thấy ánh sáng, hoặc là thấy cái mùi thơm, thấy cái gì đó, tất cả đều là không có chấp nhận hết, thì là an lạc bậc nhất luôn. Mà khi mình đã không có chấp nhận đó, trong cái tiềm thức sâu xa mình không thích rồi gì, thì cả một đời an lạc, không có bị trở ngại gì hết. Tại vốn nó không có thích nó, không có thích nó rồi thì nó không có bị gì. Bởi vì Ngài nói niệm Phật đừng có cảnh thì hình mới tốt. Càng không có cảnh càng an lạc, càng có càng phiền. Phiền lắm. Bữa nay thấy, bữa nay niệm Phật nghe cái mùi hương thơm quá. Cái người ta nói cái đó là hoa sen, nó cực lạc, nó thơm vậy đó. Cái mùi này thế gian này không có đâu. Cái ngày mai không có cái mùi đó là buồn rồi đó. Chướng ngại chắc là tu cắt dở quá hay sao mà không có nghe nữa. Nó sanh đủ thứ chướng ngại hết trơn. Rồi cái hai ba bữa cái mình phải trông, mình phải làm sao có cái mùi đó chứ, chắc là mình bị thối tâm rồi, đi hỏi lung tung đó, lo lắng sợ hãi. Cho nên đạo lý là không có bị chấp trước thì nó mới tốt. Đó là chân hiếu học của Ngài Ấn Quang đó. Ngài nói phải nghe lời Ngài đó, như vậy thì mới ăn là người niệm Phật đừng có thấy cái gì hết mới hay. Thấy là phiền, đừng có bao giờ thấy. Nhưng mà không thấy không có nghĩa là không giảng sanh được. Chứ không phải thấy nhiều cảnh rồi mới giảng sanh được đâu. Không cần thấy, lâm chung Phật tới. Lâm chung là thiệt. Như vậy đó, thì nó đường tu nó mới vững vàng. Không chấp nhận gì hết. Như giờ A Di Đà Phật có hiện ra cũng không chấp nhận, thì như vậy mới đúng. Không có chấp nhận. Cảnh Ngài nói là tất cả hình tướng là cái gì, tất cả pháp hữu vi, như là bọt, như là bìa, như là bèo, như là bọt nước vậy đó, tất cả đều là giả dối hết. Trong kinh Kim Cang cái đoạn cuối đó, thì Ngài Ấn Quang khuyên mình học thuộc cái đoạn đó. Mình phải biết các pháp đều là có hình tướng, đều là giả. Cái gì có hình tướng là giả, không có cái gì thiệt. Nhưng mà lâm chung đó là đại nguyện của Thế Tôn mới là thật. Bây giờ các pháp hữu vi đều là giả hết. Hình có hình tướng, dù hình Phật không chấp nhận. Không phải tôi tu giỏi mà hiện cái đó ra, đừng có, mình không có chấp nhận thì mình an lạc lắm. chứ mình nghĩ rồi chắc là bây giờ mình tu giỏi mình sẽ cống cao ngã mạng, mình sẽ đi khoe khắp thiên hạ hết đó, thiệt là nguy hiểm lắm, phải không? Cho nên là
Như Đà Phật, kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Như Đà Phật, kính thưa quý vị, hôm nay thì Chân Hiếu sẽ nói một ít về xá lợi của Phật. Thì theo Ngài Hư Vân nói đó, Ngài Hư Vân là Bồ Tát cao cấp lắm, có thể từ thập địa trở lên, không phải Bồ Tát thường. Ngài Hư Vân là cái người mà chấn hưng tất cả Phật giáo ở Trung Quốc thời cận đại của mình, mất năm 1959. Thì Ngài Hư Vân, Ngài nói đó, lúc mà Ngài còn trẻ, Ngài tới chùa A Dục để mà lễ xá lợi của Phật. Thì ở chùa A Dục ở Trung Quốc có thờ xá lợi của Phật đựng ở trong cái tháp. Thì Ngài nói là vì thương mẹ, muốn báo đáp cái ân sanh thành dưỡng dục, và lúc mà Ngài sanh ra thì mẹ Ngài mất, mất ngay cái lúc mà Ngài sanh đó. Cho nên khi mà lớn lên tu đó, thì cái lúc đó Ngài đã đắc đạo rồi, mà Ngài muốn đền ơn cho mẹ, cho nên phát nguyện lễ xá lợi Phật để cầu nguyện cho mẹ của Ngài được vãng sanh cực lạc. Thì có nghĩa rằng đó là mấy chục năm sau mới cầu nguyện, chứ không phải là lúc mất mà cầu. Bởi vậy mình biết đó là, ví dụ như mình có người thân mà mất đó, thì mấy chục năm nữa mình cầu cũng còn được đó. Thì đó là theo lịch sử của Ngài Hư Vân thì mình biết, không phải là trong 49 ngày đâu, mà ngoài cái đó ra mình cũng có thể đem lòng thành cầu nguyện. Tại vì khi đó đó mẹ của Ngài đó, ở để Chân Hiếu kể từ từ quý vị mới biết. Thì Ngài lễ xá lợi thì Ngài nói tới đó thì không phải mà muốn lễ thì được, phải chờ có phái đoàn tới thì người ta mới làm cái lễ thỉnh xá lợi. Thì xá lợi thì để trong cái tháp. Thí dụ như mình có một phái đoàn 30 người tới muốn chiêm bái xá lợi thì người ta rước, làm một cái lễ rước xá lợi đàng hoàng, chứ không phải mà đem ra đem vô được. Thì phải làm một cái lễ cầu cầu nguyện cho con được rước xá lợi ra để cho chúng sanh chiêm bái. Thì chư tăng làm lễ, cái vị trụ trì ở đó làm cái lễ thỉnh xá lợi rất là trang nghiêm. Thì mình ngồi đó, mình quỳ ở đó, thì khi đó mới đem xá lợi ra thì cho mình xem. Thì cái vị mà trụ trì đó phải cầm cái tháp xá lợi mà phải có bao tay, phải rất là kỹ lưỡng, thì cho mình xem đó. Mình quỳ ở dưới thì có cái bục để như mình quỳ 2-3 giây thì mình phải đi ra cho người khác. Thì đó, Ngài Hư Vân nói đó, thì khi mà lễ như vậy thì ngày một ngày lễ 3000 lễ, lễ nhiều lắm, lễ từ sáng mà lễ tới tối. Thì Ngài nói mới đầu thấy cái viên xá lợi nhỏ mà cái màu giống như đậu nành đậu gì đó, Ngài nói nó nhỏ lắm. Lần đầu tiên xem nó, mà là Ngài là thánh tăng đó, thì Ngài nói xem một lần vậy rồi cái Ngài cứ ở đó lễ tới một thời gian sau. Ngày nào mà có người ta vô chiêm bái thì Ngài đều xem, thì thấy viên xá lợi mỗi ngày nó mỗi khác, nó không có giống như là lúc đầu nữa. Mà tới lần sau xem nó thành ra là màu đen, mà nó lớn, mà nó thành mấy viên chứ không phải một viên nữa. Rồi lễ riết rồi nó đổi thành màu hồng, nó đổi thành, nó rất là nhiều màu sắc. Thì Ngài mới nói cho chúng sanh biết xá lợi của Phật tùy theo tâm mà biến hiện. Cho nên mới biết không có ai giả được xá lợi Phật được. Tại vì xá lợi Phật bữa nay mình vậy đó, mà sang một thời gian khác mình tu khác, cũng là cái chỗ đó mình tới xem nó sẽ khác. Hoặc là sáng mình xem khác, chiều mình xem nó khác rồi, cái tâm mình đó. Mà xá lợi của Phật mỗi người xem mỗi khác, cũng là cái viên đó. Thí dụ như mình có 50 người, mình tới xá lợi của Phật, mình chiêm bái, mình hỏi anh thấy màu gì, anh thấy màu gì, thì ai cũng nói khác nhau hết. Nó là như vậy đó, chứ không phải như giả được, theo cái căn tánh của chúng sanh mà biến hiện. Vì vậy mà khi mà cái người xem đó thì Chân Hiếu có lên cái tháp ở chùa Tàu đó, mà Chân Hiếu cũng không biết là phải xá lợi Phật thiệt không, nhưng mà Chân Hiếu xem cả một phái đoàn ai cũng thấy khác hết. Nó lạ thiệt là lạ đó.
Nhưng mà cái đó nếu mà không phải xá lợi Phật thì là phải là Bồ Tát, xá lợi của Bồ Tát chứ không phải thường. Mà xem cả một phái đoàn mấy chục người đó, Chân Hiếu cũng kể cái chuyện này cho họ nghe trước khi họ xem. Xong rồi mỗi người xem, Chân Hiếu xem hai ba lần khác, hai ba lần. Có người thì thấy hai ba viên, có người thấy năm bảy viên. Hòa thượng Chân Hiếu đó cũng đi chung cái phái đoàn đó. Hòa thượng Chân Hiếu xem cái màu hồng, Chân Hiếu thì xem nó màu nâu. Rồi một hồi nó đổ thành màu xanh đó. Mà Chân Hiếu hỏi Ngài, Ngài nói Ngài thấy nó màu hồng. Mà cả một phái đoàn không ai thấy nó màu hồng hết, một mình Ngài thấy nó màu hồng. Có người thì thấy nó nhỏ xíu, có người thấy nó lớn bằng cái đậu nành vậy đó. Thì Chân Hiếu hỏi những người đó thấy người sao, người ta kể thì ai cũng ngỡ ngàng sao lạ lùng. Người ta tức quá, người ta vô xem nữa thì nó khác nữa rồi. Thì cho mình biết rằng đó là không có thể giả tạo được. Thì Ngài nói đó, Ngài nói cho mình biết rằng xá lợi của Phật đó là nó biến chuyển như vậy theo tâm của mình. Người nào mà nhìn xá lợi Phật thấy cái hoa sen đó thì người đó không phải người thường. Nó sẽ như vậy đó, hoặc là nó thấy là tượng Phật ở trong đó, thấy hình của Phật, thấy cái gì đó trang nghiêm trong đó. Thì như vậy đó, Ngài lễ tới một lúc, cái đêm đó Ngài nói Ngài mệt lắm. Ngài lễ mấy năm trời đó, một hai năm gì đó, lễ từ sáng, lễ tới tối, lễ xá lợi Phật. Lễ tới cái đêm đó Ngài nằm thiếp thì thấy mẹ của Ngài. Ngài thấy Ngài đi tới cái thế giới đó. Thế giới đó toàn là chùa không à, không có nhà. Mẹ của Ngài đang đứng ở trên cái lầu rất là trang nghiêm. Mà Ngài nói cả một đời mới thấy mẹ lần đầu tiên. Tại vì khi mất thì sanh ra Ngài thì mẹ Ngài mất, mất ngay cái lúc đó. Cho nên mà Ngài chỉ thấy hình thôi. Thì cái lần đó Ngài thấy mẹ của Ngài đứng ở trên cái, mà cái thế giới của mẹ Ngài ở thì thanh tịnh lắm, chùa không. Thì Ngài tới đó thì Ngài nói mẹ Ngài đó là bây giờ đó nên niệm Phật để mà về Tây Phương. Thì có con rồng đó nó bay tới. Ngài nói con rồng nó để chở mẹ về Tây Phương. Thì con rồng nó bay tới chỗ mẹ của Ngài. Mẹ Ngài leo lên cái lưng nó chở. Thì Ngài vừa thấy cái mộng nó liền thức tỉnh. Thì Ngài nói mộng mà không phải mộng đâu. Thì Bồ Tát thì không có nằm mộng, nhưng mà kể cho mình biết sơ một chút. Dù cho cha mẹ hoặc là những người thân của mình có sanh vào cái thế giới nào đó đó, bây giờ mình cầu nguyện vẫn còn kịp. Mình phải biết như vậy. Tại vì mẹ của Ngài sanh vào cái thế giới an lành lắm, mà Ngài cũng có thể dùng cái tâm cầu nguyện cho mẹ từ cái thế giới đó mà về Tây Phương. Ví dụ mà cha mẹ của mình có sa đọa vào ba ác đạo cũng có thể cầu nguyện được. Bây giờ mình cũng có thể đem lòng thành niệm Phật rồi hướng cái người đó vẫn có thể có lợi ích. Mà cái tâm lực của mình nhiều khi không đủ, cho nên phải nhờ đại chúng, nhờ chư tăng, nhờ nhiều người giúp mình cầu nguyện cho cha mẹ mà thí dụ có mất, hoặc là ông bà của mình. Vì vậy đó mà cái việc mà lễ Phật tụng kinh hồi hướng thì không phải trong 49 ngày. Nhưng mà người mất thì 49 ngày thì phải đi đầu thai rồi, không có còn. Nhưng mà sau đó chúng ta vẫn có thể cầu nguyện được, vẫn có thể hồi hướng công đức được. Đó là thì học một chút như vậy thì mình hiểu nhiều để mình biết nó là sao. Thưa quý vị, mình học thêm một ít của Ngài Ấn Quang. Ngài dạy đó là mình muốn niệm Phật cho thanh tịnh, cho có cái tâm chân thành, thì thường nghĩ tới cái lâm chung mà nó gần mình. Mình thường nghĩ như vậy, nghĩ là mình không có còn sống lâu, có thể ngày mai gọi là chiều nay là mình phải chia tay với cái thế giới này. Mình phải biết mình mất thì không có hết đâu. Cái tâm linh của mình nó sẽ giống như nó nằm mơ, rồi nó có một cái cảnh giới tương ưng với nó sẽ đi đầu thai tiếp. Khi đó mình khóc oe oe, hoặc là mình nó kêu ột 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 ột, mình không có biết cái gì hết đó. Khi đó khi mà nó kêu có tiếng ột ột thì mình chịu thua rồi, mình không có cách nào chở mình được. Hoặc là nó khóc mình cũng không có biết gì. Khi mà lớn một chút thì có ý thức thì liền biết mình đã có cái thân khác rồi. Nhưng mình 3 tuổi thì mình mới ý thức được một chút, 4 tuổi mới ý thức được một chút mình đã có cuộc đời mới. Mà những cái quá khứ mình không còn biết được. Mà đời sống của chúng ta đều là luân chuyển như vậy. Đó là cái tâm linh khi chết đó, nó giống như ngủ vậy đó. Nó sẽ nhập một cái đại mộng ở trong đó. rồi nó sanh vào một cái thế giới tương ương với cái nghiệp của cái người đó. Mà nó chính xác lắm, mà nhiều cái ví dụ mà không có nên kể nhiều. Thì quý vị cũng thường biết những người mất cũng có thể báo mộng cho mình một chút, hoặc là hộ pháp cũng có thể làm cái đó. Mấy cái đó thì Chân Hiếu không có muốn nói nhiều, mà Ngài Ấn Quang cũng có dạy để cho mình biết rằng đó, người mất không có bao giờ mà hết đâu. Lời của Thế Tôn không có sai, Thế Tôn nói rất là chính xác, mà bao nhiêu vị Bồ Tát cũng nói như vậy, mà bao nhiêu vị cao tăng cũng nói như vậy, mà cả khắp một cái tất cả đệ tử của Phật đều là hiểu được như vậy hết. Cho nên mình biết vì vậy mà Ngài nói mình cứ thường tưởng tới cái lúc lâm chung thì sẽ niệm Phật rất giỏi. Dù có thân thể có mệt mỏi, tinh thần có sa sút, nghiệp chướng có nhiều, phiền não có nhiều, cơ thể bệnh hoạn, nhưng mà thường nghĩ tới cái chết liền có thể niệm Phật. Liền có thể niệm Phật rất là đắc lực, rất là khẩn thiết. Vì mình nghĩ là mình sống lâu, mình không có bị chết, cho nên mình thờ ơ lắm, mình không có tu được. Mình muốn tu được phải nghĩ như vậy, nghĩ như vậy thì liền sợ hãi. Ví dụ chiều nay mà chia tay thì bây giờ là niệm Phật giỏi nhất à. Không có ai niệm bằng mình hết á. Nhưng mà mình nghĩ chắc là 5-7 năm nữa chứ không tới nỗi nào mà mình tu không được đâu. Mình sẽ lười biếng hay là mình giải đãi, và là mình sẽ bị cái thế giới này nó xoay chuyển mình rất là nhiều. Vì vậy mà Ấn Quang Ngài khuyên thường nghĩ tới cái sắp chết, mà chết thì có thể xuống địa ngục rất là dễ dàng. Tại vì kiếp này mình tạo nhiều tội, nhất cử nhất động đều tạo tội. Thí dụ như là mình ngày hồi nhỏ giết mũi, giết kiến, giết gián, giết nhiều lắm. Ví dụ như cái gián mà mình mua thuốc về đó, nó chết hết một cái dân tộc của nó luôn á. Phải không? Giống như là một quốc gia vậy đó, mình giết hết một cái quốc gia người ta luôn đó. Không phải một con đâu, trong đó một cái trứng nó biết bao nhiêu là cái con ở trong đó. À, đâu phải một con nó có trứng đâu, nó biết bao nhiêu mà nó tính bằng ngàn ngàn con. Mình mua về mình làm một cái một đi hết. Cho nên tội của mình không có đơn giản, mình có thể đọa địa ngục như thường. Vì vậy thường tưởng tới nghiệp chướng tội lỗi đã làm nhiều, mà hết lòng niệm Phật thì sẽ rất là khẩn thiết và rất là chí thành với Phật. Vì con có nhiều tội cho nên con cầu Phật gia hộ giúp đỡ để mà con được về Tây Phương, sau này con sẽ trở ra đây con trả nợ. Nhưng mà bây giờ trả không có nổi, sau này mới trả. Thì đại khái là giống như thiếu nợ dai một chút. Giống như người ta nói trốn vậy đó. Tại vì mình trốn về Tây Phương thì không có ai đòi được mình hết. Chủ nợ không có biết đường mà đòi. Đòi làm sao được, khi mình ở kế Thế Tôn thì không có đòi. Nhưng mà khi mà mình đã từ ở trong Tây Phương, mình có đại nguyện trở lại thì mình sẽ trả. Mình sẽ trả bằng nhiều cách lắm, nhưng mà lúc đó mình là Bồ Tát, không có sao. Tại vì Bồ Tát tâm thường thanh tịnh, dù có trả nghiệp mà tâm thường thanh tịnh. Thì trả nghiệp bằng nhiều cách, có thể mình độ người ta giải thoát, mình thuyết pháp cho họ nghe, mình làm nhiều cái sự nhẫn nhục khổ hạnh của mình để giúp cho người ta tu. Những cái con kiến ngày xưa, những con gián, những con muỗi đó mình sẽ độ được. Mà không phải kiếp này, nhiều kiếp mình giết như vậy lắm rồi. Mình đâu phải giết một kiếp này sanh ra là mình có sát sanh à. Vì sát sanh như vậy cho nên thường gặp cái nạn binh đao, lục lội, bão tố, động đất. Những cái đó là do sát sanh hết á. Cao tăng thuyết pháp đều nói như vậy. Những cái đó là cảnh giới bên ngoài, do nghiệp của chúng sanh mà chiêu cảm. Chẳng phải mà tự nhiên nó như vậy. Đó là nghiệp của chúng sanh chiêu cảm. Cái thế giới liền có thể biến chuyển theo cái nghiệp, cộng nghiệp của mấy tỷ người đó, nó biến chuyển. Vì vậy đó mà thế giới nó đều theo cái chu kỳ nghiệp chướng, mà Phật cũng không có biết giúp đó. Tại vì nghiệp của chúng sanh nó theo cái đà nào thì nó đà đó. Vì vậy mà Hám Sơn đó, có một lần đó ngày Hám Sơn bị ông vua bắt đài ra ngoài cái đảo để mà lao động. Tại vì ngài thì cái chuyện thì dài lắm, không có kể hết, nhưng mà Chân Hiếu đại khái nó là ngài bị bắt hoàn tục 18 năm đó. Mà ngài là đắc đạo cao tăng, mà vua ác lắm. Vua không có cho cạo tóc, không cho mặc áo người tu, bắt mặc đồ đời để tóc dài. Ngài để tóc không có cắt luôn, mà ai gặp cũng đảnh lễ hết, ai cũng thương mến hết đó. Tại vì Bồ Tát đó, Ngài là Bồ Tát từ bi mà cái đạo lý thâm sâu, không có cái gì không biết hết. Một lần mà thuyết pháp á, là một hơi là 1000 chữ đó, tiếng như là tiếng đại hồng chung vậy. Đi tới đâu là chúng sanh rung động tới đó, thì bị đài ra cái đảo đó, thì ngày đêm đó, ngày ra đó, ngày nói cái đảo này cái tử khí mạnh quá, có lẽ sẽ bị động đất. Ngài kêu đệ tử ngài đó đi khuyên mọi người niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể nó bớt, có thể trừ được. Đi khuyên đi, tại vì ngài thấy cái tử khí nó nặng quá, mà đệ tử của ngài khuyên không có ai nghe hết. Nói gì mà tin gì đoan dữ vậy, cái chỗ này làm gì có. Cho nên cao tăng đắc đạo thì nhìn thấy cái chánh khí và cái tà khí của thế gian rất rõ. Cái nơi nào chánh khí mạnh đó thì làm cho tâm thường an lạc. Giống như ở đây, trong chánh điện chánh khí mạnh lắm, chân hiếu bắt gặp những cái đó rất là dễ. Khi nào mình tới những cái nơi nào mà tà khí nó nặng, mình bất an lắm, rất là khó khăn, mình muốn đi à, không có ở đó được. Vì vậy đó, ngày cao tăng cũng vậy. Thì người ta không có tin, thì đêm đó đó không biết làm sao mà mấy ông quan bắt ngài Hám Sơn rời khỏi cái đảo. Ngài là đúng là cái phước báo lớn lắm. Thì đệ tử với ngài vừa rời khỏi cái đảo không có bao lâu thì động đất ở đó sụp hết luôn, người ta chết quá trời nhiều. Cái chỗ mà ngài ở, cái nhà đó bị cái cây cột đè lên hết luôn. Ngài nói nếu mà quan mà không có bắt ngài đó, thì ngài cũng không có thể nào còn sống. Mà trước đó ngài đã thấy được cái tử khí đó, ngài nói rằng, nhưng mà ngài nói nếu mà niệm Quan Thế Âm thì cái đó sẽ hết. Thì mình biết rằng cái tử khí đó do nghiệp chiêu cảm, nhưng mà chúng sanh có thể cùng tu để chuyển nghiệp. Nếu chúng sanh mà đồng niệm Phật hết đó, thì thế giới sẽ thanh tịnh. Đó là dùng nghiệp chiêu cảm thành cái nghiệp xấu, mà chúng sanh có thể dùng cái sự niệm Phật chung, tu hành thanh chung đó, để mà chuyển cái đại nghiệp đó, thì cũng có thể chuyển cho thế giới thanh bình từ cái nội tâm của mỗi người. Nhưng mà chúng sanh không có ai đồng tu hết, vì vậy không có chuyện, Phật cũng không biết làm sao. Đó là nghiệp chướng mà. Vì vậy chúng ta đó là mình tu thì mình được hưởng. Thì khi nào đó mà cái gia đình mình tu hành thì cái gia đình mình chánh khí nó mạnh. Chánh khí mà nó mạnh đó thì thường vui vẻ cười tươi. Đó là như vậy đó. Cái nơi nào mà sát sanh đó, mình tới mình chịu không được đâu. Mình tới nhức đầu lắm, mặc dù mình không có thấy, mà mình vô cái chỗ đó nó không khí nó ngột ngạt, nó khó chịu. Hoặc là mình vô mấy cái nghĩa địa thí dụ như vậy, cái không khí nó khác. Nhưng mà khi mình vào chùa nó khác, nó ấm cúng, nó thanh tịnh. Cái đó là chánh khí. Ở nơi đó người ta tu nhiều quá, cái sự thanh tịnh và hộ pháp chư thiên thường ở đó. Thì nó cho nên nói đó là nếu chúng sanh mà tu hành thì chuyển được cái tà khí của cái thế gian này. Thì cái không gian này đó, nó có chánh khí và tà khí nó bao bọc. Nếu mà mình có thể tu đó, thì cái nơi nào tu nhiều thì ánh sáng ở đó sáng lắm, và cái chánh khí này đó bình an. Khi cái người mà bước vào cái chỗ đó liền thanh tịnh. Cho nên chúng ta tu thì lợi ích cả một cái bầu không gian luôn. Nếu mà người có đạo lực thâm hậu, đi tới chỗ nào chỗ đó đều thanh tịnh. Ví dụ cái người nào mà thanh tịnh mình gặp cái đó thì mình thấy, ví dụ như là ở đây có 50 người mà có một vị cao tăng nào bước tới thì 50 người này hết phiền não à. Trong cái chốc lát nhìn cái người đó liền hết phiền não, liền vui vẻ, không biết tại sao. Đó là như vậy đó. Nhưng mà cái vị đó đi rồi thì hết à. Đi rồi thì hoặc là mình một hồi mình bước chân ra mình không gặp thì phiền não nó nhập. Bởi vậy đó là một cái lực rất là thâm hậu ở trong cái người tu hành. Đây như là vậy. Thì xin hết à. Cô ngồi đi, cô ngồi nha. Đúng rồi. Thì đầu tiên mình lễ Phật. Mình lễ Phật rất là thanh tịnh. Khi lễ thì không có nghĩ gì hết, dùng tâm thanh tịnh lễ. Lễ xong rồi đó mình mới nguyện đem cái công đức lễ Phật đó hồi hướng cho ba, tên gì, bao nhiêu tuổi, được sanh vào thế giới của Phật. Thì khi mình nguyện xong hết cái đó rồi đó là mình lấy công đức tu của mình bữa nay cho ba. Thì khi mà cho ba hết rồi đó, nó thành ra là cái công đức lớn rồi, mới đem hết cái công đức nó hồi hướng cho chúng sanh. Thì nó thành một cái công đức lớn nữa, đem hết cái công đức hồi hướng chúng sanh đem về Cực Lạc, nó thêm một cấp nữa. Thì nói chung đó là khi mà hồi hướng đó là mình đem công đức của mình cho cái người nào đó hoặc cho chúng sanh, thì cái công đức đó nó sẽ lớn theo cái tâm lượng của mình. Ví dụ có tâm lượng mình bao nhiêu lớn thì công đức nó theo đó mà sanh. Bởi vì nó tâm thanh tịnh thì công đức sẽ lớn lắm, tâm không thanh tịnh thì công đức sẽ theo cái tâm mà sanh. Vì lòng quá thanh tịnh, không có tự kỷ. Nếu mình hồi hướng đừng có cho mình, đừng có hồi hướng cho mình thì không có tự kỷ đó, thì công đức nó sẽ tương ưng với cái Bồ Tát Đạo, thì nó sẽ rộng lớn. Khi nó rộng lớn như vậy đó thì nó cho được nhiều người lắm, thì mình có thể cho hết tất cả chúng sanh. Nhưng mà đầu tiên là cho ba trước, tại vì cái ý của mình bữa nay là làm cái việc đó cho ba. Thì mình lễ Phật không phải một ngày, phải lễ 3 năm, 5 năm như vậy hồi hướng. Thì Ngài Hư Vân làm tới mấy năm trời là mới có cái giấc mơ đó. Mà Ngài là Bồ Tát cao cấp, đó là một cái điển hình, một cái thí dụ cho mình thấy cái cách để mà hồi hướng là lễ xá lợi Phật, hoặc là lễ Phật, hoặc là bố thí, hoặc là phóng sanh. Nhưng mà không phải là một ngày đâu, mà kiên trì lắm, làm cho tới thành tâm, mà rất là chân thành, thì cảm ứng nó sâu tới như vậy. Vì vậy đó mà Ấn Quang Ngài khuyên đó, Ngài Trung Hiếu kể một câu chuyện. Có cái ông đó niệm Phật cũng mấy chục năm tu hành, nhưng mà ông ta hại, có trong quá khứ ông ta có hại cái người nào chết đó, nhưng mà ông ta giấu không có cho ai biết hết. Ông ta giả ra cái tướng thanh tịnh như là tôi trong sạch nhất vậy đó, ai cũng lầm tưởng hết. Tới chừng ông ta niệm Phật một thời gian, ông ta chết thì sân si nó nổi dậy, ông ta đọa vào cái ngạ quỷ. Tại vì cái tướng sân mà nổi lên khi lâm chung đó thì không có sanh chỗ nào khác ngạ quỷ được hết đó. Giận dữ, sân hận rồi chết. Thì người ta mới viết thơ hỏi Ngài Ấn Quang, nói bây giờ cái ông nó tu như vậy mà sao đọa, thiệt là làm cho người ta bối rối. Ngài Ấn Quang nói nhân quả không có sai một chút, người làm ác thì cái quả nó như vậy. Ông ta giả cái tướng thanh tịnh thì gạt mình được, nhưng mà lâm chung là chân thật, không có gạt ông ta được. Mình gạt người ta được, gạt mình gạt không có được, phải không? Tại vì lâm chung mình không có gạt ai được, mình không có tự chủ được, thì nghiệp báo nó liền hiện. Vì vậy khuyên chúng sanh phải chân thật tu thì mới được. Thì Ngài mới nói với những người đó, bây giờ cái ông đó là đại thiện tri thức của ông, mấy người đó chúng sanh lấy cái ông đó làm thiện tri thức, đừng có giả dối mà tu hành. Phải tu chân thật thì cái quả nó mới chân thật. Và mình biết rằng đó, bây giờ đó tất cả mọi người con cháu trong gia đình nên niệm Phật A Di Đà rất là thành tâm để cầu nguyện, thì ông ta có thể thoát cái ngạ quỷ rất nhanh trong cái 49 ngày đó đó. Tại vì cái Ấn Quang Ngài nói đó là con cháu có thể thế cha mẹ, có thể thế để niệm được. Và nếu mà lòng thành của con cháu tới cùng tột á, thì chuyển được cái nghiệp ông ta, có thể sanh lên cái cõi rất là thù thắng nữa, cũng như là một Kiền Liên chuyển cho mẹ vậy đó, thù thắng lắm. Nhưng mà phải có cái lòng chân thành lắm, không có qua loa, mà không phải là tu một ngày, hồi hướng một ngày hay là một tuần mà có thể chuyển nổi. Nhưng mà cái nghiệp người đó nhẹ thì có thể mình làm ít, cái nghiệp người đó nặng đó mình làm nhiều năm lắm, mình phải cầu nguyện tha thiết. Thì Ngài Ấn Quang Ngài nói ăn thua con cháu có đủ lòng thành bao nhiêu, chứ bây giờ không có cách gì hết á, tại vì ông đó đã mất rồi. Bởi vì khuyên mình còn sống thì nên chân thật tu, đừng có để chết rồi đợi người ta cầu nguyện thì nó lâu mà nó không phải dễ. Cái người đó không đủ chân thành đâu, khó lắm. Mà phải là người trong gia quyến à. Chứ quý thầy cái tâm cũng không có cảm ứng bằng người trong gia quyến. Tại vì người trong gia quyến, mẹ con, cha con, nó thâm tình, nó sâu rộng lắm, nó có thể thế nhau được. Thì bởi vậy nó mới có cái sức mạnh vô biên. Tại vì mình ở đây mình buồn thì mẹ ở bên kia là bất an. Đó là có một cái giao cảm gì đó mà tình mẹ con, tình cha con nó quá thâm sâu. Vì vậy Ngài Ấn Quang, Ngài nói mình có thể thế cái người đó để sám hối được nữa. Cái người đó không có ăn chay được, mình thế, mình niệm Phật một thời gian người đó ăn chay được. Ví dụ mẹ không có tu được, không niệm Phật được, niệm Phật là tán tâm đau khổ, mình thế thì mẹ niệm Phật một thời gian mẹ sẽ định tâm lại được. Đó là cái đạo lý nó thâm sâu. Bởi vì khi mất thì người gia quyến là chánh. Quý thầy đó là có cái trách nhiệm là hướng dẫn cái cách để cho gia quyến người ta có thể, người ta hiểu được đạo lý thì người ta giúp cho cái người mất, chứ không phải giao hết cho quý thầy quý cô mà được. Thường là mình để tiền rồi mình cúng dường các thầy các cô, nguyện các thầy các cô làm hộ cho con để cho con không biết đường làm. Nhưng mà trong kinh sách đạo lý thì các ông là giai chánh, tôi là giai phụ. Đạo lý là ông là người giao cảm rất là thâm sâu, còn tôi là người dân, người bên ngoài. Tôi có lòng thành thiệt, nhưng mà nhiều khi đạo đức tôi chưa có thâm hậu, công đức tôi chưa đủ lớn. Nhưng mà lòng thành của ông mới hơn tôi, tại vì đó là người ruột của ông. Ông mới có thể quỳ mấy tiếng không có mệt, tôi quỳ không được. Giống như vậy, cho nên là quý thầy quý cô là đem cái công đức tu nhiều năm để giúp cho cái người mất đó. Nhưng mà cái chánh nó là người trong gia đình, nó mới mạnh, nó cảm ứng, nó có thể thế được. Vì vậy mà cảm động cái người mất rất là nhanh. Thì Ngài Ấn Quang nói không có cách gì hết, chỉ là trong con cháu của cái người đó muốn cho cái ông đó thoát được á, thì nên một lòng mà niệm Phật, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật. Niệm Phật rất là chân thành, và quỳ trước Phật á, mình niệm chân thành thì có thể cứu cho cái ông đó. Đạo lý nó là như vậy. Thì hôm nào có thời gian mình sẽ đọc cái lá thơ đó. Ngài Ấn Quang dạy kỹ lắm, dạy cho mình biết cái đó nó làm sao vậy đó. Vậy là Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay thì mình sẽ học một cái bài gọi là nhẫn nại phiền toái. Các ngài dạy mình là người niệm Phật thì cần củng cố hằng tâm. Hằng tâm có nghĩa là cái tâm niệm Phật lúc nào cũng như vậy, không có bị lay chuyển, không có bị thối chuyển, không có bị thay đổi theo hoàn cảnh, không có bị lay động. Sáng cũng như vậy, chiều cũng như vậy, tối cũng như vậy, hôm nay cũng như vậy, ngày mai cũng như vậy, năm sau cũng như vậy, 10 năm cũng như vậy, 100 năm nữa cũng là như vậy, thì gọi là hằng tâm. Có nghĩa là người nếu mà đã hạ quyết tâm niệm Phật rồi thì ngày ngày, năm năm, tháng tháng đều là giữ vững cái tâm niệm Phật như vậy, không có bị lay chuyển thay đổi, không có phải sáng mưa chiều nắng, hoặc là bữa nay thì ở nước này, ở ngày mai ở nước kia. Thì nếu mà chúng ta biết được như vậy thì phải giữ cái tâm đó cho luôn luôn là như vậy, không có bị thối chuyển mới được. Thì người tu hành điều cần thiết là giữ cái hằng tâm, đừng có gặp những cái khó khăn liền thối lui. Thì thường đó là mình tu khi mà gặp khó khăn chút cái tâm liền thối, hoặc là gặp trở ngại liền thối lui, hay là gặp cái khúc mắc gì trong tâm mà không có giải tỏa được đó liền thối tâm. Ví dụ như là mình học Phật pháp như vậy, thí dụ rồi sau này cái mình đọc trong sách nào đó, hoặc là mình nghe ai giảng, hoặc là như thế nào đó, rồi mình sanh nhiều cái thắc mắc, khi mà giải quyết không được liền thối tâm. Thì người tu hành đó là không phải như vậy, luôn luôn là giữ cái lòng tin sâu lời của Phật dạy, dù cho như thế nào cũng không thối tâm, lúc nào cũng giữ được như vậy. Phải biết việc niệm Phật này ở trên thế gian không có cái gì bằng nó được hết. Cái điều trọng yếu trọng yếu nhất của việc thế gian, những cái gì quan trọng nhất của cuộc đời cũng không bằng cái sự niệm Phật. Thưa, đừng để em bé động tâm các vị. Cô có thể bồng em bé ra ngoài giùm. Như là Phật.
Tất cả việc thế gian không có cái gì quan trọng bằng cái việc niệm Phật. Tại sao? Tại vì tất cả việc ở thế gian đều là hướng ngoại mà tìm cầu. Có nghĩa là người sống trong thế gian lúc nào cũng hướng cái tâm ra ngoài hết, không có phải như pháp niệm Phật. Pháp niệm Phật là hướng thẳng vào trong nội tâm. Vì vậy đó là tất cả các pháp ở trên đời, pháp thế gian mà mình sống đó, thì là hướng ngoại tất cả. Chỉ có niệm Phật là hướng vào cái tự tâm của mình, hướng vào trong tâm của mình mà tu. Vì vậy cái pháp niệm Phật là cái pháp quan trọng bậc nhất. Mỗi bước cái việc mà thế gian đó, chúng ta đi một bước thì một bước có khoảng cách. Giống như một năm này qua năm khác, nó đều có khoảng cách của nó, nó đều có sự sai biệt của nó. Còn cái việc niệm Phật đó thì mình tu tới một cái lúc nào đó, tâm mình nó liên tục không có gián đoạn, có nghĩa là tâm tâm tương tục. Vì vậy đó mà tu cho tới một cái giai đoạn thuần thục đó, thì tất cả nội tâm đều không có còn cái gì hết, chỉ có một cái tâm rất là thanh tịnh thôi. Còn ngoài ra là không có cái gì. Còn pháp thế gian thì không phải. Pháp thế gian cái tâm kẽ hở rất nhiều. Cái pháp thế gian đó thì ở trong tâm đó cái kẽ hở rất nhiều. Vì vậy nó mà phiền não nghiệp chướng bao nhiêu thứ ở trong đó. Còn niệm Phật đó thì làm cho tâm nó dính chặt lại, nó thành một cái sự liên tục. Vì vậy mà nó rất là quý, nó rất là có giá trị. Cho nên đó là mình biết như vậy thì củng cố hằng tâm, đừng để tâm thói chuyển. Dù hoàn cảnh nào cũng vậy, chúng ta giữ một cái lòng tu hành không có thói chuyển thì cái điều này quan trọng lắm. Hơn nữa là học Phật Pháp không phải là sáng như thế này, chiều như thế kia. Mà sáng mình phải tu như thế nào đó, chiều mình phải tu như thế nào đó. Tất cả các pháp đều không phải vậy. Mình phải giữ cái tâm mình quân bình thản, lúc nào cũng vậy. Thì như vậy tu mới có thành tựu được. Tại vì pháp của Phật là cái pháp rất là giá trị mà hướng vào nội tâm, không phải như người ở ngoài đời mà hướng bên ngoài đâu. Người ngoài đời đó mình làm bất cứ cái gì đều là bên ngoài hết đó, không có phải nội tâm. Mà chỉ có cái pháp của Phật là cái pháp niệm Phật này, là cái pháp hướng vào trong nội tâm. Mà tu tới một lúc nào đó thì tâm tâm tương tục, mình có thể làm cho cái tâm mình rất là thanh tịnh, không có bị phiền não. Nó quan trọng như vậy, cho nên phải củng cố hằng tâm. Nhưng mà cái pháp tu này đó, Nó khi mà tu một thời gian thì trong tâm nó không còn cái gì hết. Nó không có vui, không có buồn, nó không có phiền não, nó không có những cái thú vui như ngày xưa nữa. Mà nó chỉ là một cái pháp lạc thanh tịnh. Vì vậy đó mà nó rất là dễ sanh những cái giống như là nó khó chịu, nó không quen như ngày xưa. Thì vì vậy cái người tu phải có cái tâm nhẫn nại rất là sâu mới có thể đi xa được. Vì thường đó mình nó có cái thói quen là mình hưởng thụ những cái thói vui ngày xưa quen rồi. Khi mình vào Phật Pháp mình tu một thời gian thì tâm mình không còn cái gì hết đó. Nó rất là thanh tịnh, nó không có một cái gì mà giống như là náo loạn như ngày xưa. Giống như nó không cười nhiều như ngày xưa, nó không buồn nhiều như ngày xưa nữa. Nó rất là bình thản. Mà người mới nhập đạo thì không có quen với nó, thấy nó giống như nó thiếu thiếu cái gì. Nó phải có cái gì đó, cần có cái gì đó làm cho nó giống như là cho nó phấn chấn lên. Nhưng mà không phải đâu. Các ngài nói đó, mình phải nhẫn nại rất nhiều để cho cái tâm thanh tịnh nó từ từ nó nhập cho mình quen. Chứ thường là chúng ta không có quen, chúng ta hơi thanh tịnh một chút thì phải kiếm cái gì cho nó náo loạn, hoặc là phải mở tivi, hoặc là làm cái gì đó cho nó ồn náo một chút. Thường là như vậy đó. Thì các ngài nói mình phải có tâm nhẫn nại, vì khi mà tu lâu rồi đó thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, không có mà ồn náo, không có những cái quấy động như ngày xưa nữa. Thì ngài ví dụ giống như một người đó, mình đi trong rừng thì cái rừng đó nó có nhiều gai góc lắm, nó có nhiều cọp, nhiều beo, nó có nhiều cái chông gai mà mình chưa có đi qua đó, thì mình phải làm sao? Cũng như là hướng đi mình hướng tới trước, thì ở trong trước mình nó nhiều gai góc, nhiều khó khăn lắm, mình chưa có bao giờ đi qua thì mình phải dũng mãnh mà tiến tới. Mình giữ cái tâm bình tĩnh còn khó nữa, huống chi là mình có tâm thối lui. Mình càng muốn gấp thì càng thấy khó khăn, chùng chân thối bước. Có nghĩa là khi niệm Phật cũng vậy, ở đằng trước nó nhiều chướng ngại, nhiều phiền não, nhiều cái khó khăn lắm, Nếu mà mình không dõng mãnh thì mình không có đi nổi. Mình phải giữ cái hằng tâm và phải dõng mãnh thì đi mới được. Nhưng mà không phải đi gấp đâu, không phải mà tu vội vàng, tu mà cho nó vội thật là vội, mà phải từ từ, thư thả nhưng mà hằng tâm không có thối chuyển. Từ từ mà đi như vậy mà không có bao giờ thối chuyển thì như vậy đó con mới có thể vượt qua được khó khăn. Còn nếu chúng ta tu gấp quá mà gặp cái chướng ngại liền thối tâm. Nhiều khi chúng ta tu nhiều quá, nó quá cái sức của mình cũng thối tâm nữa. Mà chúng ta không có giữ hằng tâm đó, khi mà cái đường đời nó nhiều chông gai, nó chắc chở thì chúng ta liền thối tâm. Vì vậy Ngài khuyên đó là mình phải giữ cái tâm bình thản, không có gấp, nhưng mà phải giữ cái hằng tâm. Vì cái đường tu hành nó không có dễ dàng như mình nghĩ. Cái cuộc đời con người nó không có đơn giản vậy, nó không có phải lúc nào nó cũng suôn sẻ hết, nó nhiều chông gai. Vì vậy mà người tu cần phải có cái hằng tâm và cái tâm bình thản, từ từ mà tu thì sẽ tiến bước. Phải biết rằng mình phải biết rằng cái cảnh giới của tâm, khi mà cái tâm mình đó mà tu tới một cái mức độ thuần thục đó thì rất là an lạc, rất là tự tại. Mình phải hiểu chư Phật chư Bồ Tát đều có cái tâm thanh tịnh như vậy. Mình hiện thời chưa có được, tâm mình phiền não, mình phải biết, mình ráng tu đi thì từ từ cái tâm mình an lạc lắm. Mình phải hiểu được như vậy, chẳng phải là tu cực khổ đâu, tới một lúc nó sẽ an lạc lắm, nó sẽ rất là thích thú. Phải biết cái tâm vốn là an lạc tự tại, tại vì nhiều phiền não cho nên nó làm cho nhiều chướng ngại như vậy. Bây giờ tu hành thì trở lại cái sự thanh tịnh, khi mà trở lại được sự thanh tịnh thì nó rất là thích thú, nó rất là tiêu diêu tự tại. Vì vậy đó mà chúng ta khi mà biết được cái sự an lạc đó đó thì một lòng mà niệm Phật thì bao nhiêu thứ khổ, bao nhiêu thứ khổ, bao nhiêu thứ trắc trở phiền não đều phải vượt qua hết tất cả, nhẫn mà chịu để mà củng cố cái hằng tâm vượt qua. Thì ý của Ngài nói rằng đường tu hành không phải dễ dàng, ở đằng trước nhiều chướng ngại, cuộc đời nhiều khó khăn, nhưng mà cái tâm mình phải biết, mình tu một lúc thì nó sẽ thanh tịnh lắm, cho nên phải giữ hằng tâm không có thối chuyển. Thì các vị tổ sư cũng thường dạy mình phải nên ở trước Phật mà phát thệ, từ bây giờ cho tới ngày lâm chung không có tu pháp khác, chỉ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm tới tận cùng luôn, tới ngày mà hơi thở cuối cùng luôn, thì như vậy mới cảm ứng được Phật, đừng có thay đổi. Nếu mà mình tu một pháp này 2-3 năm mà 3-4 năm rồi mình thay đổi đó thì là cũng như là thất bại hoàn toàn, không có lợi ích, mà nó lại uổng lắm. Nó là nó chỉ là có phước báo thôi à, chứ nó không giải thoát được. Vì vậy đó mà đã quyết tâm rồi, không có ai lay chuyển mình được, không có người nào có thể lay chuyển mình được. Tới cái ngày cuối cùng, hơi thở cuối cùng cũng niệm một câu A Di Đà Phật. Thì như vậy đó, cái tâm nó phải như vậy. Nhưng mà không phải gấp đâu, phải từ từ, thư thả một chút, tâm phải nhẹ nhàng, đừng có ép mình quá, đừng có làm khổ mình quá. Mình phải cho mình một chút sự nhẹ nhàng, nhưng mà cũng đừng có nhẹ nhàng quá. Nếu mà nhẹ nhàng quá thì nó lại là giải đãi, không có tinh tấn. Phải điều chừng nó cho sức khỏe điều hòa, cơ thể điều hòa, tâm rất là dễ chịu, làm cho nó giống như nó rất là nhẹ nhàng, đời sống nó rất là tốt đẹp. Thì tu như vậy từ từ sẽ tiến bước như vậy đó, ngày ngày đều tiến bước, thì tới một lúc nào đó cái tâm nó thanh tịnh. Chúng ta phải nên biết bây giờ cần nắm chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nắm thiệt chặt nó, kiên trì nhẫn nại tu như vậy đó, thì từ từ cái tâm nó sẽ thuần thục. Thuần thục, khi mà cái tâm nó thuần thục là ngày ngày đều có thể niệm Phật được, thì nó trở thành thói quen. Từ thuần thục nó trở thành thói quen, cho đến tất cả các việc đều có thể niệm Phật được hết. Tại vì nó thành thói quen thì nó sẽ đi sâu vào cái đời sống của mình, nhất cử nhất động đều có thể niệm Phật được hết. Mình mà tu như vậy đó, cứ tiến bước mãi như vậy, càng ngày cái câu niệm Phật càng thuần thục đó, thì khắp cả thế gian này cũng không có cái chỗ nào mà đủ để cho mình tu nữa đó. Có nghĩa là cái sự tu của mình nó sâu, nó rộng, nó xa mà không có cái giới hạn. Tại vì càng ngày nó càng tiến xa, càng ngày nó càng đi sâu vào cái sự thanh tịnh, và nội tâm của mình nó không có cái giới hạn. Vì vậy Ngài ví dụ là dù cho cả thế gian này bự như trái đất như vậy cũng không đủ để cho mình tu nữa. Có nghĩa là cái sự tu của mình nó càng tiến xa, nó vượt ra ngoài hết tất cả, nó đi sâu lắm, nó càng ngày nó càng thuần thục, càng ngày nó càng thanh tịnh, nó đi nó không có tận, cái tận cùng thanh tịnh cũng không có. Vì vậy mà càng ngày càng tiến, mà hễ mà tu được như vậy đó thì sự giải thoát từ từ sẽ tới với mình, là do cái hằng tâm mình củng cố được cái hằng tâm và mình không có thối chuyển, rồi điều hòa, rồi giữ cho cái sức khỏe nó quân bình, không có phải quá để cho nó bệnh, cũng không có giải đãi, rồi không có thối tâm, hoàn cảnh khó như thế nào đi nữa cũng là tu như vậy. Đây là Phật xin hết đó. Thưa quý vị, cái bài này là của tổ sư ngày 24 tuổi thì vô thiền đường, 28 tuổi thì đắc đạo đó. Cái vị giảng cái này đó, 28 tuổi đắc đạo, rồi tới năm mươi mấy sáu chục tuổi thì gặp ngài Hư Vân. Ngài Hư Vân giống như là bạn luôn vậy đó. Ngài Hư Vân rất là kính cái vị này, không có phải thường đâu. Cái vị này là ngài hư vân tới thăm đó, mà chụp hình chung nữa, Chân Hiếu được thấy hình nữa. Thì nó cái thời này nó có cỡ cái chục vị như vậy đó, 10 vị đắc đạo cỡ đó đó, trong đó có Thái Hư, của ngài Ấn Quang, ngài Hư Vân, ngài Đế Nhàn, ngài Hoằng Nhất đó, có những vị ngài Lai Quả, ngài một số như vậy đó. Thì ở trong đó đó, cái thời này thì cái vị này cũng phải thường, mà gần mình lắm. Ngài mất là chắc 150 mấy á, ngài Lai Quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Amen.